Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Kỳ này có chị Thoa lúc trước học ở bên Việt Nam mà qua bên này xin mời
Dạ,
chị
em
Thoa
bỏ.
thì hỏi coi tại sao mà chị học bên Việt Nam rồi chị chạy học thêm bên này vậy?
Dạ, xin kính chào tất cả các bạn đạo ở khắp nơi dự khóa học hôm nay. Thì lời đầu tiên thì Kim Thơ trân trọng kính chào tất cả các bạn đạo. Lý do mà em tham gia khóa học này á là vì em thấy cái giờ hôm nay em cũng có theo dõi cái khóa học này, nhưng mà hôm nay thay đổi lại được giờ này thì bên đây em cũng dễ tham gia, thì em tham gia. Với lại là ở khóa học này á có anh Bảo, có chị Ely, thì em thấy nhất là chị Ely á, chị đã phân tích cái sâu sắc cái chân lý của Đức Thầy á. Em rất là hiểu hơn nhiều cái chân lý về cái pháp lý của mình. Với lại là em thấy học cái chân lý của thầy thì em thấy học nhiều thì nó cũng học hoài cũng không có nhớ nổi, mà cũng không có đủ nữa, cho nên là em cũng muốn tham gia học. Mà chị Ly có rất là nhiều kinh nghiệm, thì em đã đọc những cái clip những cái tháng qua, cũng cả gần 5 năm nay em cũng theo dõi nhiều lắm, thì em thấy chị đã nhắc nhở bạn đạo nhiều nhiều cái cách học, rồi nghe băng, rồi nói chung là những cái chi tiết đó, hồi hồi xưa tới giờ có những cái em không có biết, thì em được chị nhắc nhở và có những cái kinh nghiệm rất là hay. Dạ, là em thấy em công phu từ hôm anh gặp anh Bảo, em gặp chị Ly, em đã nghe những cái clip đó, thì em thấy em lập lại được trật tự, và em công phu nó có tiến bộ trước hơn trước đây. Thì em vô cái lớp học này thì em cũng nhờ các bạn và anh chị Ly với anh Bảo là cho em học hỏi thêm những cái em chưa biết.
Như là chị Thoa đã theo dõi các ghi âm của các buổi học này lâu rồi, nhưng mà bữa nay thuận giờ thì sẵn vô học trực tiếp luôn phải không?
Dạ, cho nên là em bữa nay em cái giờ em theo em vô được thì em xin phép em vô em nghe trực tiếp luôn.
Vậy là vô trực tiếp thì vô hưởng trực tiếp cái luồng điển thanh nhẹ của cái khóa học đó, thì mình thấy cũng niệm Phật rồi nó cũng rút dữ lắm không?
Dạ đúng rồi, anh Bảo, em em thấy dự cái khóa học này em thấy nó rút điển trong lúc mà tất cả các bạn đạo mình hướng về để tu học, thành ra em thấy cái điển ở trên chiếu, em thấy nếu mà nhắm mắt niệm Phật hay là hướng tâm hướng thượng thì em thấy điển điển rút mà nhẹ lắm. Mà em phải nói là em cũng cũng ái mộ chị Ly dữ lắm. Anh Bảo thì em biết rồi đó giờ, nhưng mà qua những cái băng clip rồi em thấy chị có nhiều cái hay quá. Có những cái như là cái cách nghe băng hôm em nghe chị nói có một lần, thì đúng là dù em nghe thoáng qua một lần nhưng mà em thấy chị nói cái câu rất là hay, thì từ đó em nghe băng em cũng phải học theo cái cách của chị, là em cố gắng em nghe như thế nào là để mình có những cái lời giảng của thầy mình nghe phải cái cách nghe nó kỹ hơn, là sau đó em là lúc nghe băng thầy em bớt làm những cái công chuyện chuyện gì để nó ít ít để em nó lưu ý hơn, em lưu ý cái lời giảng của thầy hơn là sau khi em nghe chị Ly đã nói những cái kỹ thuật, gọi là cái kỹ thuật nghe băng, thì cái cách nghe của em nó sẽ nghe khác hơn cái lúc mà em chưa có nghe. Thì cho nên em thấy nhiều cái chị Ly hay quá, thành ra em thật ra sự nói xin lỗi anh Bảo, anh Bảo cũng hay nữa, nhưng
À, thì
mà
không
chị Ly
sao,
cũng rất là hay.
cái đó tự
Dạ,
nhiên
thành ra em thấy hay quá, chị Ly có nhiều cái rất là hay, cho nên là em cũng Em muốn vô học trực tiếp thì giờ giấc nếu mà lúc nào được thì em vô em nghe trực tiếp luôn. Dạ.
Cảm ơn chị Kim Thoa đã phát biểu cảm tưởng vì lần đầu tiên là tuần đầu tiên tham gia khóa học bên Mỹ, thì chúc chị được vui thanh nhẹ. Chị Nga ở Sóc Trăng bữa ổng có muốn nói gì mà bật mic không được đó. Chị Nga ở Sóc Trăng, để tôi mở micro của chị nha. Rồi đó, tôi mở micro của chị ra, chị muốn nói gì hôm trước á?
À bữa đó em tính nói mà em không dám xen vô là nói về cái suối đạo Vu Vi đó, thì ai cũng ngỡ là cái suối đạo Vu Vi là anh bảo làm, mà tại vì nhất là học cái bài suối tình, cái suối tình á thì em liên tưởng tới suối đạo, rồi cái em nghĩ tới suối đạo Vu Vi thì cái đó là anh bảo mọi người đang nói về suối đạo Vu Vi. Thì ở Sóc Trăng cũng vậy, mà ở khắp mọi nơi cũng vậy, khi mà em cho em gửi thẻ cho mọi người nghe đó, ai cũng nghĩ là anh Bảo hay quá, anh Bảo làm cái đạo Vu Vi này quá hay quá siêu, nhờ như vậy á, mình mới học được nhiều cái, mình học được nó gom gọn lại, mà hồi đó mình không hiểu, bây giờ mình đã hiểu nhiều quá.
Vậy
Thì
chị có đính chánh giùm tôi chưa? Làm tôi mắc cỡ
dạ
quá.
dạ chưa, rồi có thêm một người nữa là tệ. Ôi, cái mọi người kế đó là khen Ellie có cái giọng đọc truyền cảm á, mà khi mà cái lời nói mà cảm động lòng người á, là cái cô Ellie này, cái cô suối đạo Vu Vi này cổ tu hay lắm đó, cổ mới là cái lời nói của cổ á, cái tiếng đọc của cổ, cái âm thanh của cổ á, mới là gây cái chú ý cho mọi người, gây cái truyền cảm trong lòng người á, cái tiếng nói của cổ đi vào lòng người á, là ở Sóc Trăng của em thích thích nghe cô Ly đọc, mà thích nghe cô Ly đọc suối đạo Huy đó. Cái xong đó cái có một số bạn là ồ đọc mà ai đọc chẳng được, anh Bảo soạn sẵn hết rồi, chỉ có đọc thôi, chuyện dễ ở ai làm không được. Đến tới cái anh kia thì nói không dễ đâu nha, không có thanh điển là không có điển, là không có đọc được đâu đó, không có dễ đọc đâu, không dấp một chữ, câu nào nghe rõ câu nấy, câu nào đi vào lòng người câu nấy, thì tất cả là như vậy. Nhưng mà hồi hôm em nghe lại là Eli làm hay quá, rồi anh Bảo chỉ là người là
phụ phụ
cố
phụ cắt băng,
vấn
phụ phật phụ
cố
cắt
vấn
băng. Bây giờ
hay
nói rõ
quá.
ràng là phụ cắt băng với lọc băng thôi. Bây giờ chị có ai mà nói vậy, chị đính chánh giùm tôi để tôi, người ta nói tôi ngộ nhận tội nghiệp tôi ha.
Dạ.
Nó không phải suối đạo Vu Vi này, không phải của tôi chỉ phụ là cắt băng. Bà suối đạo bà kêu nhờ cắt cái gì tôi cắt cái đó, là tôi lọc băng thôi, chứ soạn bài soạn tựa là bà làm mình đó, chứ không phải tôi nha.
Dạ, bây giờ thấy Eli hay quá.
Rồi, cảm ơn chị nghe nhiều lắm, rồi muốn nói mà nói không được. Rồi
Mà anh Bảo em có nói
bây
một câu nữa là
giờ nè
em thấy mà mỗi lần mà anh nói thôi Eli tổng hợp lại đi, trời em thích cái đó lắm, tại vì tại thầy thầy giảng rất là nhiều luôn mà khó mà nhớ nổi lắm, đúng là phải
nè.
có trình độ, thầy nói có trình độ mới nói lặp lại được lời thầy giảng, nhưng mà có trình độ mới mới gom lại được cái ý thầy. Em thích mỗi lần nghe ha, cái anh Bảo nói bao giờ ly gom lại, thật ra phải gom như vậy tụi em mới hiểu, có những cái anh Bảo cũng có gom nhưng mà thật sự gom chứ không là nhớ nhiều nhiều quá không hiểu hết luôn anh Bảo,
Ừ, thầy
thì
nói
bởi
dài
vậy
lắm.
dạ.
Mình nghe một lần mình không có thể nào mà thâu thập hết những gì thầy nói, nên thành ra ở
Trời ơi.
đây không có thì giờ thì gom gọn lại đi, để sau đó bạn đạo về tự nghe lại thì sẽ hiểu nhiều hơn, phải không?
Dạ.
Rồi, tại cái khóa này nó cũng không có giống như mấy cái khóa khác, là tại vì những cái đề tài á, nhiều khi mình có thêm những cái đề tài nó không có nằm ở trong mục B8, nó không có nằm trong cái tuần báo phát triển điện năng, nó có thêm nhiều cái khác mà nó ra. Là thứ nhất là cái phần mà bạn đạo đặt câu hỏi đó, là cái đó nó không có nằm ở trong cái tuần báo phát triển điện năng. Rồi thêm những cái cuộc mà trao đổi như vậy á, là nó trong cái thực tiễn á, thì nó cũng không nằm trong phát triển điện năng. Rồi thêm những cái bài học mà của mình phân tích đó, thì trong khi mà mình học bài đó, thì bề trên cũng có sắp cho mình những cái bài kinh vô tự, Kinh vô tự là mình phải phân giải nó ra, không phải lời của thầy, nhưng mà mình học lời của thầy đó. Bây giờ mình phân giải bằng cách nào? Thì các bạn mà đã theo dõi hoặc là đã tham dự các cái khóa này thì các phần lớn là đều biết được cái luồng điển thanh nhẹ như thế nào. Mình học cái khóa tâm linh, mình tham dự một cái khóa tâm linh đó, mình cần nhất là cái luồng điển thanh nhẹ để cho nó rút rút cái điển mình lên, để cho mình dễ học và dễ tập trung. Cái đó là rất là quan trọng. Cho nên á, khi mà có cái gì lạ vô á, tôi nghĩ các bạn chắc cũng khám phá rồi, cái tuần rồi nó có một cái điển lạ vô. Chắc tôi nghĩ là các bạn đều đều nhận thấy đó. Nếu mà mình, tại vì mình tu về điển giới á, thì mình phải biết phân biệt về điển giới, mình phải biết nhận diện cái luồng điển nó như thế nào. Mặc dù trên này mình không thấy mặt, mình chỉ nghe thôi, mình đóng bớt mấy cái cửa kia, mình chỉ còn cái lỗ tai với cái trí của mình thôi á, là mình có thể nhận diện được cái luồng điển nó như thế nào. Nó có mấy loại điển ở đây á, mình tu á, thì mình phải phân minh thiện ác. Mình về điển quang á, thì mình phải biết nhận diện á, luồng điển nào thanh, luồng điển nào trược, mà cộng thêm một cái thứ ba nữa là cái luồng điển ác trược nó như thế nào. Thành ra cái đề tài này á, thì tôi đã khai thác hồi đầu năm nay rồi, để cho các bạn hiểu như thế nào. Thì sẵn đây nó có cái bài thứ nhì, mình cũng phải phân tách luôn, nó thuộc về kinh vô tự, thì mình phải áp dụng những cái gì mình đã học, đã nghe với thầy để mình hiểu. Khi mà thầy nói lúc xưa, khi xưa mà còn thầy á, thầy nói là trong mấy cái đại hội, trong mấy khóa không chung, thầy nói tà ma quỷ quái nó lúc nào nó cũng trực sẵn hết trơn á, nó chờ để nó nhảy vô nó phá. Mà nó vô những cái buổi họp đó bằng cách nào? Nó không thể nào mà nó vô được, thì nó phải tá vô những bạn đạo của mình rồi nó mượn, thì nó phải lựa chứ, nó lựa người nào nó tá được nó tá chứ. Thành ra mấy cái người mà theo dõi cái khóa này lâu rồi thì không thể nào nó mượn được, tại vì ai cũng vững hết rồi, cái điển ai cũng vững hết rồi, mà cái sự hiểu biết cũng nhiều rồi, thành ra không thể nào nó mượn được. Nó mượn mấy người nào mới vô mà tu không có đàng hoàng mà thích nói, thì để nó mượn mấy người mà không có tu đàng hoàng, thì đương nhiên cái luồng điển nó rất là trần trượt. Nó trần trượt thì tà nó mới mượn được. Thì nó mượn vô đây để làm gì? Nó để nó phóng ra những cái tà khí để cho nó phá đi cái sự thanh tịnh của buổi học. Cho nên mấy người nó mượn bằng đạo kỳ rồi. Các bạn, tôi nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn thanh tịnh thì các bạn cũng có thấy một cái luồng điển lạ nó vô, nó theo một cái nữ bạn đạo nó vô đó. Nhưng mà mình á, thầy dạy mình á, thì phải học nhịn nhục. Nhưng mà đối với một cái khóa học tâm linh á, thì mình phải áp dụng cái nguyên lý chính trị, quân sự, kinh tế, để cho giữ cho cái buổi học nó được thanh nhẹ. Chứ mình không có để cho cái luồng điển tà nó vô đây, nó phá cái sự thanh tịnh của bạn đạo được. Vô vậy á, mấy người yếu á, mấy người mà thanh tịnh rồi thì người ta hiểu rõ, nhưng mấy người yếu á, là cũng bị ảnh hưởng. Cho nên tôi mới đem cái vấn đề này ra lần thứ nhì, mà tôi hy vọng là nó sẽ không còn nữa. Là nó, nếu mà mình để tự nhiên á, là nó sẽ lẻn vô nữa, nó sẽ mượn mấy bạn đạo mà mới vô lần đầu á, là thế nào nó cũng có người mà tu không đàng hoàng á, là thế nào nó cũng mượn, nó mượn nói ra những cái lời ác trược để làm cho cái buổi không khí nó không có được thanh nhẹ. Ngày qua các bạn học, các bạn thấy rất là thanh nhẹ phải không? Thì có nhiều lần mình đã học thanh nhẹ, mình đã biết cái nhẹ là cái gì, bây giờ mình cũng phải biết cái nặng là cái gì, phải biết cái trược là cái gì, phải biết cái ác trược là cái gì. Thì bề trên cũng cho mình học đủ để mình minh. Thì cái đó sẵn cái dịp vào tuần rồi á, thì mình chỉ nhịn nhục. Thầy nói gặp ma quỷ thì mình chỉ nâng cái luồng điển nó lên thôi, để cho nó thấy rõ cái sự ngu muội của nó thôi, chứ mình không 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 có phá nó làm gì. Nhưng mà trở lại cái trật tự á, quân sự á, là phải quét dọn, là những cái phần tử đó không có được tham gia ở đây. Cũng như thầy đã thường nói, những cái ốc mà dơ giấy ác trược á, không có được hiện diện trong các buổi học tâm linh. Thành ra dùng quân sự trước, là phải quét dọn, phải loại bỏ những cái thành thành phần đó ra khỏi những cái lớp học này. Và cái thứ nhì là chính trị, là mình phải giữ cái sự thanh nhẹ trật tự cho cái buổi học tâm linh, nó rất là quan trọng. Mình không có bao nhiêu phút giây mà để hưởng được cái sự thanh nhẹ mà nhờ cái cộng điểm của các bạn đạo hợp lại, thành ra không có thể nào mà vô đây quấy phá được. Thì lúc đó cái kinh tế mình mới dồi dào, nghĩa là cái luồng điển của mình nó mới thanh nhẹ mà nó phát triển. Cho nên vì lý do đó tôi muốn nêu lên cho các bạn biết, và những người đó sau này mà có trở lại, tôi cũng không có chấp nhận cho vô cái khóa này. Tại vì ở đây là mình chỉ mở ra để cho những người có thiện tâm vô đây để nghe lại những cái chân lý, đào sâu những chân lý của thầy. Mà bước vô đây không ai mời, mà bước vô đây mà nói những cái gì chúng ta làm ở đây đều là lý thuyết, là cái đó là sự mâu thuẫn vô cùng. Mình thấy là thấy lý thuyết không hợp với mình thì mình đi ra đi, mình vô đây làm gì. Thành ra cái đó là chắc chắn là tôi sẽ không có cho trở vô lại đi. Nếu mà ăn năn sám hối á, thì có thể cho vô lại mượn cái luồng điển thanh nhẹ của các bạn đạo để củng cố lại cái luồng điển sai lầm của mình á. Thì lúc đó có quyền vô đây mà chỉ im lặng niệm Phật thôi. Còn nếu vô đây mở miệng mà nói á, là đi ra tức khắc. Là cái đó là quân sự, cái đó là cái trật tự chung để cho các bạn cùng hưởng được cái sự thanh nhẹ của bề trên. Mà hồi còn thầy cũng vậy, những cái thằng phần này á, thầy là thầy kêu đuổi ra tức khắc chứ thầy không có cho mà ở lại đây. Đó, thì cũng xin nhắc lại thôi, cái đề tài thì đã nói rồi, thành ra cũng không muốn nói lại dài dòng, nhưng mà sẵn đây nói cho các bạn biết là như vậy đó. Thì ma quỷ nó chỉ có một luận điệu thôi, vô đây là nó nói những cái lời giảng của thầy toàn là lý thuyết không, mà đừng có bàn về cái này, chỗ nào cũng vậy hết trơn. Eli có muốn thêm gì không?
Dạ nghe anh Bảo.
Nghe. Yeah.
Dạ em thì chỉ có trước tiên là cảm ơn chị Thoa với chị Nga. Tại vì thầy nói đừng có khen ai giỏi, đừng có chê ai dở. Khen quá mấy người mà người ta có cái luồng điển mà ghen ghét á, cũng mệt lắm, anh ta đi kiếm tấn công. Cái này em thấy anh Bảo nói là cái bài học thứ hai á cũng hay lắm. Nhưng mà hình như cái này nó tấn công anh Bảo đó anh Bảo ơi.
Đúng rồi, thì nó phải kiếm đầu sỏ tấn công chứ.
Nó nói là anh Bảo nói thao thao bất tuyệt mà nói lý thuyết của thầy đó. Nói anh Bảo đó. Nói ai
thì nói anh với nói ai, đúng rồi.
Eli, em có ý kiến một chút nha. Khi mà em lúc mà em nghe bằng là em sẽ thấy những cái lời anh Bảo với Eli nói là có hết trơn luôn đó. Khi mà lúc mà nghe giảng đây nè, khi mình nghe lại là em nghe lại, em kiểm tra lại là em thấy là anh chị nói đúng hết trơn. Ở trong băng những gì là có y chang vậy, từng chữ từng câu luôn đó. Em thấy không có sai lệch chỗ nào hết trơn. Thiệt luôn á. Dạ. Em nói cho Eli biết hả, là cái lúc mà em nghe cái em thích nhất là cái băng của chị giới thiệu về Đức Tổ Sư đó, với chị đọc cái thơ mà Sấm Tu Hành đó, cái đó hay lắm. Nếu mà ai mà chưa có nghe thì nghe thử, em nói hay lắm. Em mỗi lần em đi làm về mệt em dạo là em nghe cái đó trước. Cái đó hình như là nó cũng không có dài, nó khoảng chắc cũng hơn 30 phút nha. Nhưng mà đọc mấy cái thơ trong đó hả, nó gõ từng câu từng chữ, nghe gõ không có sót một chữ nào hết trơn. Lúc mà chị Ly đọc ấy, rồi cái chuyện Hưng xong cái chị cho nhạc lên, cái chị đọc tiếp cái đoạn khác á, trời ơi. Nó ghi lát hay gì đó, em thích cái đó lắm. Hầu như là ngày nào em cũng nghe cái đó hết trơn. Trước khi nghe cái Chú Đạo là em nghe cái đó không đó chị. Nãy giờ hả, em nghe mọi người nói cái cảm tưởng hả, em đang ngồi mà nước mắt em nó chảy gầm gầm vậy, em biết làm sao.
Cảm ơn Nguyệt ha.
Cảm ơn Nguyệt. Eli có nói gì nữa không trước khi
nói
qua?
Nói chút trước khi qua vô bài mới, thì cũng như anh Bảo nói vậy đó, có những cái luồng điển lạ đó, thì đó do là do mình có cái sự nhịn nhục, mình không có muốn cho cái buổi học nó bị xáo trộn. Chứ nếu mà mình không có sự thanh nhẹ đó, cái những cái luồng điển lạ nó vô đó, mình không có mất tự chủ đó, là cái buổi họp nó sẽ ra một cái chợ. Tại vì những cái buổi học tâm linh là thầy nói đó, lúc có đại hội năm 1992 đó, tất cả ma quỷ này nó bao quanh hết bên ngoài, chỉ cần một cái luồng điển xuống là nó nhào vô liền. Đó là tà xâm, là do cái người nó mất cái tự chủ. Cho nên những cái thành phần mà ví dụ như họ có cái tánh hay ghen ghét, so đo, hay là những cái thành phần mà mê chấp thị phi đó, mấy cái thành phần nó dễ bị dính vào lắm. Cho nên tại sao thầy bắt mình phải niệm Phật lúc mà mình học những cái khóa học là vậy đó. Tại vì khi mà một người mà hướng xuống là cái luồng điển nó bắt đầu nó nhào vô liền. Mà như vậy đó, nó ảnh hưởng những cái người xung quanh. Mà những cái người mà có cái luồng điển cùng với họ đó thì mới vô cái lớp họ được. Còn mà những cái luồng điển khác đó, họ thấy liền. Cái sự thanh nhẹ họ thấy đó, là không bao giờ họ vô cùng hết. Cho nên cẩn thận một chút xíu. Cũng như hôm qua em có nhắc lại đó, khi mà ông Tư dạy đó, mình người mà nói, ăn nói mà có mực thước đó, là ông Phật cũng chứng cho mình, ông cũng đo cho mình. À, cho nên tâm ra không phải lúc nào mình cũng cũng có thể mà chấp nhận những cái hoàn cảnh như vậy, không có chấp nhận những cái luồng điển như vậy. Và từ đây về sau đó em sẽ là người quản lý, em chỉ cho cơ hội 10 giây thôi, khi mà nói chuyện không có đàng hoàng đó, nói chuyện mà có tính chất đả phá đó thì em sẽ lích ra ngay. Em chỉ cho có 10 giây thôi ha. Rồi bây giờ mình kết thúc, bắt đầu mình qua cái bài học nha anh Bảo. Tại vì câu hỏi của kỳ này em cũng nói luôn là kỳ này câu hỏi á, anh nhớ bấm tắt hết cái âm thanh ha, tại vì ở đây nó có tới mười mấy câu hỏi lần cho nên rất là dài, và có thể hôm nay bài học cũng có thể leo leo mấy chục phút ở phía sau. Nếu mà ai có bận thì có thể đi trước.
Thì bây giờ kể từ đây thì Eli sẽ lo đó, những cái phần điển nào mà vô đây mà phá quấy á, thì Eli cứ tự tiện ha, mời ra liền tức khắc chứ đừng có để cho nó lâu dài mất thì giờ của bạn đạo và mất công mình phải nâng cao cái luồng điển nó lên, mà mấy cái bài học này xưa quá rồi nó mất thì giờ của bạn đạo lắm. Những cái phần điển nào mà nó lạng quạng nó vô đây thì cứ cứ dùng quân sự thôi.
Dạ. Có an ninh á, chính trị phải có an ninh. Và cũng yêu cầu bạn đạo đó là khi giới thiệu một ai đó vào cái nhóm này á, thì thứ nhất là phải cho những người đó nghe trước một vài cái clip để coi cái cách học ở đây coi có thích hợp hay không, thích hợp cái duyên của họ hay không. Nếu họ không thích thì tự động họ không có vô đâu. Có những người mà họ khó chịu á, hay là họ có tính cách ghen ghét á, thì họ vô là đầu tiên là họ tấn công trước. Cái đó mình dễ phát hiện lắm. Cho nên phải để ý cái đó. Khi có giới thiệu thì coi coi cái người đó cái luồng điển họ nhẹ hay không. Nếu họ họ không có cái luồng điển thanh nhẹ đó, họ thích gay gắt với người khác á, thì giới thiệu cho họ cũng không có hay. Tại vì họ vô họ chỉ phá cái sự thanh tịnh tịnh của người khác thôi. Và cũng yêu cầu bạn đạo là vô đúng giờ ha. Từ ngày hôm từ tuần sau trở đi là em không có click vô admit cho ai vô hết sau cái thời gian mình vô khóa học. Tại vì như vậy đó mình không có thời gian mình nhìn lên cái người ở trong cái waiting list, trong cái waiting room, cho nên không có click vô được. Cho nên cố gắng đi đúng giờ. Cũng giống như thầy nói đó, mình muốn làm một vị tiên, một vị Phật thì mình phải đi trước người ta chứ mình đừng có đi sau người ta.
Tiên Phật đúng giờ lắm ha, họp là tới đúng giờ là tới có mặt rồi phải không? Đó, thành ra những cái luồng điển này các bạn đi dự các khóa tâm linh khác thì tôi nghĩ không, các bạn ở đây cũng có nhiều người cũng ra đi dự những cái khóa tâm linh khác thì cũng nên lưu ý để lưu ý coi những cái khi mà cái cuộc họp nó không có được thanh tịnh là tại sao, thì nó sẽ mượn những cái người đó lên nó làm cho hai cái bạn đạo, chỉ cần hai bạn đạo cãi lộn thôi à là cái bầu không khí nó tiêu tan à. Thành ra các bạn biết là mình bị lợi dụng ở chỗ nào, lợi dụng là nó vô nó làm sao nó làm cho bạn đạo cãi lộn với bạn đạo, vô nói chuyện cách tâm linh mà cãi lộn tranh chấp, đó là nó làm cho mình cái sự thanh nhẹ của mình mất đi, là nó đạt được mục tiêu rồi đó. Thành ra các bạn giữ các khóa học khác mà thấy cái khóa học nào mà có cãi lộn sùm đó là phải coi chừng cái đó không có đúng. Mình tới đây mình trao đổi cái sự thanh nhẹ, mình lấy được cái gì mình lấy mình đem về để mình tu thôi, chứ mình đâu có cần đua đòi với ai, mình đâu có cần hơn đua với ai. Coi có cái gì hay thì học, không có thì mình rút lui thôi chứ không có gì đâu. À, rồi mời Elise.
Dạ, em có câu hỏi thứ nhất. Về tuần trước á, mình có thiếu một cái câu hỏi nói về lý thuyết thực hành. Thì cái đề tài mà vô vi thực hành và vô vi lý thuyết á, thì em sẽ ra nó cũng khá dài. Cho nên em chỉ tóm tắt trong một cái băng của thầy nghe thôi ha. Chị rồi sau đó em sẽ tóm tắt lại tại sao thầy nói như vậy.
À, để khoan.
Tại sao em không có...
Đó, rồi đó, bây giờ Eli share được rồi đó, nãy anh quên tắt.
Cái này anh Bảo thấy màn hình phải không anh Bảo? Có thấy màn hình không? Không thấy phải không?
Không không.
Ok, rồi em sẽ cho nghe trước nha.
Thấy màn hình á. Share lại đi.
Được chưa anh Bảo?
Rồi rồi.
Anh Đạo Linh đòi nợ 2 điểm rồi không? Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm rồi không? Bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ phải không?
Không.
Hai điểm màu hôm là đọc sách và dụng lý thuyết, còn thiếu anh 2 điểm đó. Bây giờ tôi bổ túc, tôi thay mặt anh. Thì đọc sách tu, mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên á, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác. Vá víu vào nội tâm và chúng ta lặp lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cách thực hành từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ, bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng, thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi, chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tự trong chân thức của anh.
À, kính thưa thầy, đến đây đã hết giờ rồi. Chúng con rất lấy làm hối tiếc, bởi vì trong nửa giờ vừa qua chúng con đã ăn được một bữa cơm thanh điển rất là ngon lành, nhưng mà cái phần đó cũng chưa được đầy đủ lắm, chưa thỏa mãn lắm. Nhưng mà Âu cũng là cái ý của cha bề trên chuyển như vậy. Thành ra trước khi mà thầy ra đi, chúng con cũng xin thầy ban cho chúng con một vài lời nhắn nhủ để chúng con lấy đó mà tu tập trong lúc thầy vắng mặt.
Tu là phải hành, chứ không tham. Tham nhiều quá hành không nổi. Montreal tham lắm, gỡ đủ thứ về hết mà chưa có coi hết. Thấy không? Khi tôi đi, tại sao tôi phải đi? Tôi tới đây rồi tôi thấy tôi ở nhà này đó, họ không thèm coi phim, và họ không nghe, và không có đặt những câu hỏi thắc mắc đó. Tôi phải bỏ đi rồi họ mới tìm, rồi tức rồi họ đặt, rồi bây giờ tôi mới có cơ hội trả lời. Chứ còn tôi ở đây họ không có làm. Cũng như bà Tám ấy, tôi về rồi bà nói thôi, người ta tu gặp Phật, tôi gặp Phật thôi, tôi thiền chi. Thì tôi cũng phải đi. Thấy không? Cho nên tôi ra đi có cái công chuyện tôi làm, làm cho đây và làm cho kia. Thì tôi không có thì giờ hưởng thụ. Tôi không có cái thì giờ cho tôi. Ngay cả Việt Nam tôi thứ bảy chủ nhật cũng có thì giờ của cho tôi. Thứ bảy cũng đi giảng đạo, chủ nhật cũng đi giảng đạo, mà không có đồng xu ten. Không có phải cái thì giờ của tôi. Rồi bây giờ tôi bỏ Montreal đi, thì Montreal sẽ tiếp tục coi lại tất cả những công phim video phê phán, rồi thậm chí muốn viết thơ cho tôi cũng trả lời cho, hay là tôi thâu băng tôi gỡ về cho, rồi để các bạn thấy rằng lòng tham của các bạn nhiều mà hành ít, đại tội đó. Nhớ ráng hành đi, đó. Rồi phổ quá
không chịu những cái không được suốt đời khối óc con tám cũng sống trong thế kỷ vạn người. Cái nào thực hành thử đàng hoàng mới kêu con lại. Kêu con lại là ông Tám lại trước con. Thực hành ở trong này cơ tạng hữu ích chỗ nào rồi ông Tám mới nói. Còn rành mặt con lại. Mà nếu con không làm thì con không bao giờ tiến được. Đau không bao giờ mở được. Rồi nếu mang tiếng là tôi cũng tu vô duy theo ông Tám bao nhiêu năm mà. Đâu có bao nhiêu giờ tu đâu. Toàn là rất động loạn mà hành không có. Phải thực hành từ ý chí, lời nói, hành động. Đó. Thì con mới trở lại một cái gương lành. Lúc con ra đời con là vô tư. Đứa bé nằm nôi con đâu có nghĩ chuyện mà giận ai. Ai cũng thương con hết. Bây giờ có người tới với con mà có người ghét thấy mặt con không thèm tới. Là sao? Tại con chứ nó phải sao? Con rước ô nhiễm màu sắc của trần gian. Rồi con thích mà con làm không được. Con thích màu sắc của bông hường mà con làm không được cái bông hường. Con thích thôi. Trong cái thích đó nó làm cho con động. Mà con không thấy cái định luật quá quá xanh xanh của cái bông hoa đó. Nó là từ tự nhiên, định luật đó không có ai sửa chữa.
Rồi, em tóm tắt lại trong những cái phần mà lý thuyết và thực hành ha. Thật sự mà nói, hôm trước mình có nói về thực hành. Thì ngoài cái tâm pháp và thân pháp á, mình cũng biết đó, còn có công quả, công phu, công trình. Rà, thầy có nói trong những cái phần khác đó, thầy cũng có nói đó, hồi nãy mình có nghe đó, hành là có nghĩa là còn phải cái phần có nghe băng nữa. Đó, Canada là tham lắm á. Tham mà thầy nói là tham mà hành ít là đại tội đó, ráng hành đi rồi phổ hóa đó. Có nghĩa là những cái phần nghe băng cũng là một phần ha. Thầy cũng có nói mà nghe băng là giải trí bằng tâm thức mà, cái đó là một trong những cái phần hành của mình. Rồi thầy nói còn cái phần hành thêm, cái phần của mình nói đó là ý chí, lời nói và hành động. Trong cái lời nói và hành động lúc nào thầy cũng có nhắc, khi nào mình cái từ quan phải đi trước cái lời nói, chứ không phải là lời nói mà mình muốn cứ nói là nói, có nghĩa là thầy nói ăn bậy nói bậy hay là ăn bậy nói bạ đó. Cái đó là không phải người tu vi. Còn cái lý thuyết á, thì nó có rất là nhiều cái clip của em á. Thì trong cái clip hồi nãy thầy có nói á, lý thuyết là có những cái bạn đạo á, dựa vô sách tại cái thời đó mới đó, rất là nhiều người từ chùa qua, rồi có những người đọc sách rất là nhiều, có rất là nhiều, có những người mà em nghe được á, thầy nói rất là nhiều và nói trực tiếp với một người đó thôi, chỉ có mấy người xung quanh nghe thôi, thì thầy khuyên rất là nhiều. Thầy nói là ngay cả cô Kim kêu thầy đọc sách thầy cũng không có đọc sách, tại có những người rất thích đọc sách, đọc những cái từ rất là hay, những từ rất là khó trong đạo pháp nhưng mà nó không thấy trong vô vi. Cho nên thầy mới khuyên là mình không có nên đọc sách nhiều quá, giống như mình lặp lại, mình quảng cáo cho đối phương á.
Tại vì á, mấy cái sách này là mấy cái sách về người ta viết về tiểu sử của ông Phật, viết về cái cự hành thạo của ông Phật. Cho nên đó thầy có nói rõ trong đó là mình quảng cáo cho người khác, là tại vì mình nói chỉ nói là cái sự thành công của người khác thôi. Thành ra nhiều người ta nghe chữ lý thuyết mà người ta không biết tại sao thầy nói cái đó là lý thuyết. Lý thuyết là tại vì nói về cái sự thành công của người khác, ở ông đó ông thành công, ông đạt được cái này đạt cái kia, mà trong khi đó mình không đạt được cái gì. Còn những cái chân lý, những cái siêu lý của thầy là khác. Thầy dạy mình từng ly từng tí, cách nào đi tới, cách nào làm sao, phải làm sao, hành động như thế nào, nói như thế nào, nghĩ như thế nào, cái ý tưởng như thế nào để cho mình đi tới, để mình thành đạt nó khác. Cái đó không phải là lý thuyết, đó là siêu lý. Nhưng mà nhiều người không hiểu, người ta lẫn lộn cái lý thuyết với siêu lý.
Dạ, thầy cũng có nghe băng và em cũng có cho nghe đó. Anh Bảo có cho muốn cho nghe cái câu mà thầy kêu là mổ xẻ không?
Cho nghe.
Thầy nói ha.
Cho nghe luôn đi.
Cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đem lại cho các bạn kiến thức dễ dãi và tự chủ, tự thức, tự hành, không còn lệ thuộc nữa. Những gì mà tôi đã đạt được là tôi đã đem lại hết, tôi nói hết. Về phần thanh điển, về phần thực hành, về ngôn ngữ của tôi, hàng năm những người đã nghe qua tôi từ ở Việt Nam và tới bây giờ, những cái băng mà tôi lưu lại tại thế đây, các bạn sẽ mổ xẻ cái đó ra mà sẽ làm một cái tài liệu quý báu và để đóng góp cho mọi người trở về thực chất của chính họ, để sớm đạt cái sự siêu diệu mà để đóng góp cho sự cộng đồng, để xóa bỏ hận thù và tiêu diệt sự tâm tối của mọi nội tâm, thì chúng ta mới thấy rằng có cơ hội để tự giải thoát. Chứ không nên giải thoát bằng đôi môi mà vun bồi sự hận thù tâm tối rồi tự giam mình xuống địa ngục đó thôi.
Cũng như thầy cũng có nói ha, những cái lời của thầy là tài liệu quý báu, mình phải mổ xẻ nó, chứ không phải là những cái lý thuyết. Thầy không có nói lý thuyết, tại ngày xưa đó khi Phật Thích Ca mà để lại là khi ông nói người ta viết lại, ông nói cái gì người ta viết lại, và khi viết đó là bằng viết bằng cái tiếng của ngôn ngữ ông thầy, ông Phật Thích Ca, chứ không phải viết tối bằng tiếng Việt. Thì khi đó người Việt dịch lại thì cái phần dịch lại đó cũng chưa chắc là nó chính xác. Thầy nói là tam sao cũng thất bổn rồi, cho nên những người này ta thấy những cái lời đó người ta lấy lên ta đọc, ta đọc hoài rồi, có nhiều khi ta viết thành sách, ta kể thành một cái chuyện, cái lịch sử của Thích Thích Ca, thì có nhiều người người ta cũng thích nghe, người ta hiểu thêm, người ta cũng thích nghe. Nhưng mà thầy cũng nói là mình biết cái lịch sử của ông Thích Ca, tại sao ông đi tu, để mình lấy cái gương đó mà mình tiếp tục làm, chứ không phải là mình quảng cáo cho cái ông Phật Thích Ca. Ông thầy không có cho cái đó. Thì cái đó là những cái lý thuyết. Còn những cái lý thuyết khác trong vô vi thầy cũng có nói, có người mà biết vô vi cũng như nói yoga biết không thì cũng nói biết, rồi nói biết vô vi không cũng biết, rồi nói tai chi cái gì cũng biết, nhưng mà họ không có hành. Cái đó cũng là một cái vấn đề thầy nói lý thuyết. Cho nên cái lý thuyết nó rất là rộng, không có phải là mình nói là lý thuyết là mình định nghĩa chữ lý thuyết là vậy vậy, không phải. Nếu mà những cái từ nào của thầy mà không có đó, nếu mà thầy không có định nghĩa đó, thì nên kiếm cái từ điển mà coi, thì coi cái thực tế ở ngoài đời người ta sử dụng như thế nào. Tại có những từ thầy cũng mượn của ngoài đời, nhưng mà mình phải có từ điển, có nghĩa là có bằng chứng. Chứ còn mình tự nghĩ ra, mình nói lý là vậy, thuyết là vậy, là mình tự nghĩ ra thôi, chứ thật sự nó không có đúng. Cái gì cũng vậy, nói có sách mách, phải có chứng, phải có những cái gì đó cho người ta thấy. Tại cái lớp này là cái lớp học nâng cao mà nó phải mổ xẻ từng cái lời nói cho nó có cái đường đi đúng, cho cái sự chính xác nó nhiều hơn. Còn lặp lại cái sự mà mình nghe thì cái đầu mình khi mình diễn giải ra là cái sự chính xác nó lại thiếu đi. Có nhiều khi mình nghĩ là thầy nói với tôi như vậy, tôi nghe như vậy, nhưng mà khi mà mình lặp lại là nó là một chuyện khác rồi. Cho nên ở đây chỉ cần mổ xẻ những cái gì có sẵn thầy nói rồi mổ xẻ nó ra.
Hồi nãy trong cái cuốn băng chót đó, thầy có nói là sao để cho những thế hệ sau này nữa, chứ đâu phải cho mình ở đây không.
Yeah.
Khi mà mình mổ xẻ gì để những tài liệu quý báu cho sau này đó.
Rồi em tiếp tục ha. Cái câu thứ nhất của em đó là chân giác. Chân giác là gì? Thôi anh Bảo trả lời luôn đi, cái này cũng dễ nè.
Rồi thầy Ly nói luôn đi.
Rồi chân giác thì em cho nghe chút xíu nha, tại cái này nó cũng ngắn, cái này ai cũng biết ha.
Share đi ha.
Em quên share.
Yeah.
Quên share rồi.
Giờ mình thấy nó không có xanh là biết rồi.
Quên phải, tại em sợ tắt rồi.
Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi cởi mở khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt.
Rồi, em cũng xin nói thêm cái này. Cái này á, câu hỏi đặt ra là chân giác là vô hình vô tướng là sao? Thật sự á, chân giác cũng là phần hồn của mình đó, mà lúc nó rất là cao rồi. Khi mà nó tu, nó đắc đạo rồi, nó trở về cái chân giác ban đầu của nó, thì cái đó nó không có hình tướng. Nó không có hình tướng, nó đi tới hư không đại định rồi, nó không có hình tướng nữa. Nó là, mình thầy gọi là Môn Đi Châu là thánh thai đó ha, cái chân giác, trở về cái chân giác thì cái đó là của ông Phật đó. Thì khi mình trở về với nó thì mình phá mê phá chấp ha, cái đó là nó cao á.
Chân giác là trở về cái sự hiểu biết thật sự, là cái trở về cái gốc rồi.
Dạ, trở về từ ban đầu á. Mà thường cái đó phải trở về với cái chân giác đó là đạt đạo rồi đó anh.
Ừ, đạt đạo đó. Cao lắm rồi, mấy cái đó là cao lắm rồi mới gọi là chân giác.
Dạ, cho nên hôm nay á, mấy cái bài học, những cái câu hỏi này rất là cao nha. Rồi cái câu hỏi tiếp theo ha. Cái câu hỏi tiếp theo á, cũng là trong cái clip đó, nhưng mà đợi em cho nghe cái đoạn sau ha. Tại vì nó dính tới cái phần, có dính tới là khi biết âm ba đại hồn thì không còn sinh tử luân hồi. Tại sao lại như vậy? Thì em sẽ cho nghe cái đoạn sau ha.
Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lăn lăn lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn. Thấy rõ các bạn từ cái không mà có. Rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến.
Thì ở đây cái câu hỏi này là khi biết âm ba đại hồn thì không còn sanh tử luân hồi. Thì khi mình biết được ông trời đó thì mình đâu còn sanh tử luân hồi, mình trở về với cái điểm liên quan của mình từ ban đầu rồi. Cái điểm mình xuất phát xuống thì mình trở về với ông trời thì mình đâu còn sống chết nữa. Lúc đó mình biết
được ông trời là mình biết mình từ ông trời ra, mà ông trời là vô sanh bất diệt thì mình đâu cũng là vô sanh bất diệt, thì mình đâu có sanh tử luân hồi nữa. Mình hiểu được cái lẽ vô sanh rồi.
Dạ. Rồi tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo ha. Mấy câu này câu cao không nha. Câu số tiếp theo. Để em cho nghe các clip tiếp.
Càng ngày càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à. mà con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghĩ kỹ lẫn nhau, không biết đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi là rất đại phước, biết được trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta, nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng ngay trung tâm bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong cái lãnh vô lý đậm loạn.
Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này, thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm, nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mà nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta, tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ bằng nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy có người ta đến, vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi, không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai. Cho nên chúng ta hiểu đường lối này thì chúng ta thấy của cải ở thế gian đâu có ai ôm tiền qua vượt qua khỏi quả địa cầu này được đâu. Tranh chấp nhưng mà không ai ôm được tiền bạc qua khỏi cái quả địa cầu này. Thì tất cả đều là giả ảo. Mà nếu người nào bước vào đó sống trong cái giả ảo đó thì họ tự đọa họ thôi. Chúng ta đang sống với luật trời chứ không phải luật đời. Bạn gạt người ta bạn biết chứ. Gạt đông thì nó chạy đi tây, rốt cuộc là ai khổ? Cái người gạt người khác khổ. Thấy chưa? Thế luật trời trong tâm các bạn, đâu có phải ra pháp định đó, không cần. Tòa án lương tâm các bạn nó xử rồi, chịu không được. Cho nên nhiều khi bị lục căn lục trần, nó đè bẹp, rồi nó phủ nhận tội lỗi nó biện hộ cho chính nó. Đó là lục căn lục trần, chứ còn chân thần không có, phần hồn không có, phần hồn nháy mắt là biết tội lỗi rồi.
Rồi. Cái bà clip này nó hơi dài nhưng mà em tóm lại có hai cái có một cái câu hỏi ở trong này nói là cái trung tâm bộ đầu là vạn sự kích động và phản động, nó gom lại ngay đó, và tại sao nữa là cái nơi xử tội của mình. Thì cái bài này em nhớ em có giải rồi cũng khá lâu, thì cái chỗ trên cái đỉnh đầu của mình cũng là cái pháp đình. Tất cả những cái phản động, kích động phản động thì phải đưa về đó. Thường thì những cái trình độ cao thì họ đưa về trên đó được để họ giải được những cái bài đó. Những cái bài khó đó thì ở trên đó là cái pháp đình ha, cái luật trời nó nằm ngay đó đó. Nếu mà có những cái điều gì mà mình có thể giải là cứ đưa về đó để nó giải được, còn nếu không thì ở chỗ đó nó xử tội mình đó ha. Cái đó là kỳ rồi, em cũng có nhớ khá lâu rồi, cũng có giải cái bài này rồi. Anh Bảo có ý kiến thêm cái này không?
Vì pháp đình đó thầy, hình như có cái clip nào thầy nói cái chỗ đó là pháp đình phải không?
Dạ đó, đỉnh đầu nãy thầy nói đó.
Dạ, đỉnh đầu là pháp đình, là cái chỗ mà dạ. Xử tội đó thì cái đem về đó là mình liên hệ với cái cõi bên trên chiếu xuống là mình phải thấy hết cái tội lỗi của mình đó.
Dạ, nơi đó là xử tội mình đó. Có những cái sai trái gì đó là mình ngay đó làm phải xử. Rồi tiếp tục cái câu tiếp tục ha. cái bài này, tại vì cái clip này em phải share bằng cái hình, tại vì nó
Được
có
chưa?
thầy chỉ để em cho cái này vô, tại thầy chỉ á, cho nên phải share bằng hình.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt có kết quả hay vì có tạng mộc tròn? Bạn đạo hay ca tụng người nào tu được chán cổ ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy không có cổ hay u gì mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy khi mà tôi đâm người mà tôi định một cái là ở đây nó phải bồ ra, có luồng điện đó, những người nào cũng có, như vậy đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó, nhờ nó tu nó cũng có đó, có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở, cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điện tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tâm chỗ này thượng trí, không bao giờ có ác ý mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Trời.
Cái tuệ giác nó khai triển ngay trung tâm chỗ đó phải không?
Cái tuệ giác là ngay giữa cái trung tim của cái ngay giữa trung tâm chân mày. Ủa sao cái hình em mất rồi, đợi em cái nha. Sao em không thấy được? Đợi em cái em mở cái màn hình này ra, tại không biết tại sao mất hết trơn. Mất hết trơn. Không thấy gì hết.
Giờ mở cái đèn nó lớn ra đi, tắt cái xe đi. Rồi.
Tắt rồi á. Rồi. Đó. Được rồi. À, bây giờ đó cái câu hỏi này ra, hỏi về cái chỗ ngay trung tim trán đó thầy nói đó, thấy không? Cái chỗ đó là cái chỗ đó là thượng trí đó, thì cái chỗ đó khi mà ông thầy ông định đó là cái chỗ đó nó phùng ra, nó nông ra, cái chỗ đó nó dồ ra, thì khi đó đó ông thấy ông biết hết. Nhưng có một cái chỗ khác á, thầy nói cái tuệ giác cũng sáng. Cái tuệ giác ngay cái giữa trán nó cũng sáng, nhưng mà đó cái tuệ giác cái chỗ sáng đó đó, cái giữa trung tim giữa trán gọi là tuệ quang, khi mà nó phát sáng là phải là tuệ quang. Ha, cái chỗ đó đó là cái chỗ đó ổng sáng hết cái chỗ đó luôn, ổng nhìn xa lắm. Khi mà ổng mở cái chỗ con mắt thứ ba ngay giữa trung tim chân mày á thì ổng thấy được, nhưng mà cái tuệ quang nó phát sáng. Ha, cái tuệ quang nó phát sáng, tuệ giác thì ổng biết, ổng biết được cái sự việc ở cái chỗ xa đằng xa ổng cũng biết được. Nhưng mà ổng cũng thêm một người đó là cô Xuân Hồng đó. Nhưng mà cái đó ổng tế nhị ổng nói vậy thôi, chứ thật sự cái đó là phải ông Phật mới được. Rồi, tiếp tục ha, câu hỏi tiếp tiếp.
Share đi.
Dạ.
Lần này thẳng nhờ trình độ thanh nhẹ của nó tiến hóa nó mới được nghe thẳng. Còn trình độ thanh nhẹ nó chưa tiến hóa thì nó phải méo mó. Nó có cái khác thay thế cái này thì nó không còn méo mó nữa. Thấy chưa? Mà chúng ta tu người ta sao chú ý từng viên bộ đầu để lấy cái của đó của ta thanh nhẹ từ bao nhiêu kiếp. Thì nó đâu cần thiết cái này nữa. Thì nó gọn, nó quên xác luôn, nó nhẹ. Nó không biết nó ở đây, nó đừng đi, đừng làm việc, đừng tiếp xúc với người khác. Nó phải có trật tự gì đó. Chứ không phải là không có trật tự đâu. Nhiều người nó xuống tu lâu quá mà chưa biết tái nó làm đứng đắn. Làm đứng đắn ngồi vô thì ngồi đó, nó bước vô ngồi đó, nó một cục ngay ngắn như một vị Phật, thì tự nhiên cái sắc này không có nghĩa gì hết. Đi ra. Cho nên nó khó khăn cho các bạn vì sống ở thế gian, tiếp xúc với người thế gian. Mắt, mũi, miệng, tai, thân, ý, nó động hàng ngày. Còn giờ chúng ta phải nhớ ở trong động mà chúng ta trì niệm được Phật. Thì lúc đó các bạn mới tự quyết được, nhẹ nhàng, đi cũng như
vậy. Rồi. Em xin nói thêm về cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này á, cái này anh Bảo trả lời nè. Anh nói tại sao người ta hỏi là tại sao khi ngồi ngay thẳng á, là trình độ của mình nó thanh nhẹ, và khi mà cái trình độ mà không thanh nhẹ thì nó lại bị méo mó. Cái này anh Bảo nói được nè.
Ngay thẳng là lúc đó cái thầy nói muốn ngồi mà thẳng như ông Phật mà không có xuyên qua xuyên lại là cái đốc mạch nó phải thông thông nhiều rồi đó, thì mình mới ngồi thẳng được, cái điển nó rút mình lên đó mình mới ngồi thẳng được. Còn mà cái đốc mạch chưa có thông, pháp luân thường chuyển còn yếu thì mình ngồi mình hay bị nó xiên xẹo méo mó lắm.
Dạ đúng rồi, khi mà mình ngồi đó, mình ví dụ mình ngồi một người nào đó kế bên mình dễ biết lắm, khi họ hay nhúc nhích cục kịch, cái đó cũng không có rút đâu, nhúc nhích cục kịch, cái đầu mà gục cũng không có rút.
Thầy nói là khi mà mình vô thiền định đó là mình phải ngồi ngay như ông Phật đó, phải ngồi yên, không có được động đậy. Tại vì trong sách của ông Tư nói, cái lúc đó nó mình muốn cho cái ánh sáng nó phát là mình phải lặng lắm. Mình lặng nghĩa là mình cái cơ thể mình cũng không có được động đậy nữa. Tại cái cơ thể mình động đậy là cái biển bên trong của mình nó bị giấy động rồi. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà lòng cho riêng mới gọi là thằng. Mà cái biển của mình nó không có lặng á, là cái Minh Châu nó không có phát. Đó là giải nghĩa theo kiểu công tư về về cái tiểu thiên địa này đó, là phải ngồi yên như ông Phật vậy đó. Không phải là mình ngồi mình thiền định mà mình nhúc nhích hay là mình cử động, phải làm sao giữ cho nó yên lặng mà cho cái cơ thể mình nó lặng xuống đó, thì nó không có thở, cái hơi thở nó cũng nhẹ thiệt nhẹ, thì lúc đó mình mới đi tới cái định nó dễ hơn.
Rồi, cái câu hỏi tiếp theo ha. Cái câu hỏi này là cũng cao. Bây giờ em cho nghe cái câu dễ trước ha. Có hỏi về Cử Huyền Thất Tổ, tại sao nói là chín lớp siêu sinh? Cái này anh Bảo biết nè.
Thôi nói đi. Nói hoài.
Để anh Bảo biết cái gì anh nói đi.
Nói đi. Đi nói đi. Cho nghe băng người nói đi.
Rồi em cho nghe một cái băng thôi ha. Tại vì thật sự mà nói cái chín lớp siêu sinh này nó cũng...
Thì nói chung là những cái phần liên hệ với mình mà tu cao hơn mình ở phía trên đó, kêu là cửu huyền. Những cái người mà tu cao hơn mình đó, đương nhiên là phải giúp mình rồi.
Rồi, bây giờ em cho nghe trước đi rồi sẽ nói thêm cái phần như anh Bảo đã nói á.
Bị Eli bị văng ra, vô lại chưa? Rồi, Eli nghe chưa?
Dạ nghe rồi, tại rồi. Vì anh Bảo tắt em, anh Bảo...
Đâu có tắt, tự nó văng ra chứ đâu có tắt.
Chắc là tại mạng của em. Anh Bảo có...
Share đi.
Rồi, nhưng mà anh Bảo có...
Xong rồi, share
có
đi.
Có cho cô host rồi ha.
Xong rồi, share đi.
Ok.
Mà không là thất huyền lục tổ. Tại sao gọi là cửu huyền thất tổ mà không là thất huyền lục tổ?
Cửu huyền là chính đời siêu sinh. Cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội. Thất tổ là phía sau này. Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta. Cũng có đang tu, cũng đang tu ở cõi thấp cõi cao đều có sự hiện diện của cửu huyền hết. Cửu huyền là về phần hồn tinh vi, còn thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở địa ngục, hay là đang làm việc tại thế đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu, cho nên nói 7 ức niên mới thành con người thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn, cửu huyền thất tổ là 9 lớp, cái nào cũng là 3 hết ở thế gian, 3 tầng, 3 lớp thiên địa nhân, 3 3 3 là 9. Rồi còn lưu lại thế gian đây là về phòng vía mà thôi đó. Cho nên người phàm không có thấy, chứ còn ăn uống này kia nọ cũng có sự hiện diện của cửu huyền thất tổ của chúng ta.
Thật sự cái clip này khá dài, nhưng mà em chỉ tóm tắt một số cái clip em có về cửu huyền thất tổ và em cũng sẽ ra trong vài tuần tới đó. Thì cái cửu huyền á là có nghĩa là cái 9 lớp siêu sinh, nhưng mà là phần hồn tinh vi, có nghĩa là những cái người mà tu cao á phía trên ha, tu học ở bên trên, có khi từ trung thiên trở lên á, thì họ có giúp mình, cũng có độ cho mình để mình được tu, hoặc là mình được có cái cơ hội để mình được có cái cơ hội tu. Rồi cái phần thất tổ là những người ở thế gian này nè, có những người nhiều khi ngày xưa nè, ta làm quan cày cấy rồi bà con của mình chết hoặc không thì nó đang hiện tại ở thế gian, nhưng mà họ là những người mà chưa có tu, và cũng có người là ở dưới kia nó cũng dưới địa ngục cũng có nữa, là những người mà chịu tội ha. Thì cái thất tổ hay nói là 7 đời trong gia đình mình, khi đó mình tu thì họ sẽ hưởng được cái tia sáng hào quang của mình.
Nãy có thầy có nói là thất tổ là những người đã nhập vô xác làm người là thất tổ, còn những cửu huyền là những người tu mà ở trong cái giới vô hình kêu là cửu huyền.
Dạ, thì là cửu huyền là những cái bà con của mình mà trên trung thiên
Hồi nãy có một cái thầy mới nghe thầy nói là ở cõi nào thấp cao gì cũng được, nhưng mà nó không phải là ở trong cái thể xác của người á. Như
không,
muốn
cái này em biết, cái này em biết, tại nguyên cái đề tài của huyền thất tổ
à, nói sao
đang giữ thì
còn...
trong cái cửu huyền á, thì thầy nói là bà con của mình từ trung thiên thế giới là những người đang tu, tu thấp hay tu cao
à, tu thấp hay tu cao á,
dạ, nhưng
à,
mà đó là đang tu
à, đang tu
nhưng mà là siêu sinh, siêu sinh là ngay là cao rồi đó, có nghĩa là họ đã tu rồi
à, trong cõi vô hình á,
nhưng mà là phần hồn á, phần hồn á, nó là phần hồn chứ không có,
à, không có nhập vô xác. Còn thất tổ là đã nhập vô xác, là
thất tổ là có người thì đang làm việc ở thế gian, hay nói là cũng có người đang làm việc ở thế gian rồi, hay là địa ngục cũng có nữa, có người đang chịu tội địa ngục, rồi có người làm việc tại thế cũng có nữa.
Yeah, thấp á,
thấp là bảy đời trong gia đình mình.
Ừ.
À, thì có nghĩa là những cái người đó sẽ được hưởng cái tia sáng hào quang của mình.
Ừ.
Còn mình là mình hưởng được cái tia sáng của cái người ở trên cao mình hơn chứ.
Ừ.
Cái người mà đến cửu huyền của mình á. Ha. Rồi, cái này là nói về cửu huyền thất tổ. Tiếp tục. Cái câu nói là à, cái câu hỏi gì? Thanh ngưu với lại thiên ngưu á, thì thật sự mình nói á, có cái thầy có khi thầy dùng thanh ngưu mà có khi thầy dùng thiên ngưu và thiên cẩu với kim kê, có nghĩa là thiên ngưu nha, chứ không phải là tiên nha, thiên thiên ở trên trời chứ không phải là tiên. Thiên ngưu với lại thiên cẩu là những cái con đó, cái gốc ở bên trên. Nhưng mà đó theo cũng giống như thầy nói đó, trong cái thiên đàng du ký á, thì con thanh ngưu á là của ông đạo tổ, là của ông lão tử đó, là của ông thái thượng lão quân á. Thì trong cái đạo đó thì nói là con thiên ngưu á, cái gốc á là cái con thiên ngưu đó là con trâu mà để cho ông đạo tổ ông cưỡi đó, là ông mộc công thanh đế, có nghĩa là những cái phần mà như thiên ngưu hay là thanh ngưu hay là kim kế, những cái phần đó là linh, thầy nói là linh gì ta, linh thú, đó là linh thú, họ là linh thú, là có nghĩa là cái gốc gác từ trên đó cũng là tu cao rồi đó, cũng thành Phật rồi đó. Cũng có ví dụ như là Điểu Xào Thiền Sư, mấy con thanh ngưu, những con kim kê, những cái con đó là tu hết đó chứ. Ha? Cái gốc ở dưới đây có con vật gì thì ở trên đó nó có cái linh thú của nó ở trên đó. Thì em sẽ cho nghe một cái clip về cái linh thú đó. Em nhớ là nó có trong cái clip này không? Linh thú ha, nó có cái linh thú. Bây giờ để em share em cho nghe cái phần...
Thưa thầy, con thú mà nó bị mình giết ăn, nó đâu có chấp nhận mà bị giết, rồi sao thầy nói nó là hạnh hy sinh, thầy nếu hy sinh thì nó phải chấp nhận
thì nó chấp nhận đó,
nó đâu có chấp nhận,
nó không chấp nhận, nó không chấp nhận là nó bị gì, nó bị cái hình thù phạt, bị phạt, nó bị phạt thì nó phải bị giết, bị giết rồi cái nó mới xuống địa ngục, địa ngục mới giải thích, thấy không, cái tội mà như vậy vậy đó cho thế gian hành xác mà
chấp
à, mới chuộc được cái tội cho mình lên, mà lên nó cũng
chấp nhận mới
chấp nhận được lên đó. Đó. Xuống đâu vô diêm vương đấy, tại sao giết mày có lý do nha. Mà người ăn mà không biết làm thiện thì cũng xuống bị giết, bị hành hạ.
Vì mấy con thú nó cái cỏ em chết là phải xuống gì
cũng phải xuống hết, cái gì cũng qua đường địa ngục lọc hết mới được đi lên trên. Cái đó là cũng những sự di trú trước khi mới tới xuống tới tổng thống phủ qua an ninh nó dễ.
Như trước có nói khi một người mà như khi một người phạm tội lỗi đó, mà quay trở về con đường thiện đó thì cả thiên đàng là tổ chức đại hội
để mừng đến đó.
Cái đó là đúng,
đúng như vậy, rước đại đàng quý lắm, tới là có tên mình đó, có danh sách đàng hoàng lên đến đó là ông cọp cũng hiền, ông sư tử cũng hiền, đâu có thứ mà sư tử mà giữ.
Thầy mình nói mình ở
cái
thú rồi nó thành con người,
mới tiến
qua
mình
lên trên.
Ừ.
Tại sao thiên đàng có con thú
nữa? Có chứ. Có những con thú, cho nên hình bóng ở bên trên đó làm rồi ở dưới này nó mới theo nè. Mà những con thú đó là con linh thú, chứ không phải con thú như thế này. Nó không biết nghe.
Vậy là cái hồn nó cũng
là
bằng
cái... Nó phải thần đó. Nó có một vị thần của cái loại thú đó.
Thì cái hồn nó có bằng cái con người mà
cũng con người chứ sao, nó bị giam như con người, nó làm con heo đó, con người chứ không phải con heo, nhưng mà nó bị đọa
mà
có chắc... hai chân nó không đi, nó phải đi bốn chân.
Mà tại sao nó bị đọa mà nó ở thiên đường?
Ở thiên đường là thiên đường, nó có là cái chuyện của thượng đế tạo ra, có nhiều thượng đế tạo cái tháng này để giam cái kia cái nọ, thì nó phải có cái mẫu mực ở đó, nhưng mà cái đó là cái linh căn cao siêu hơn.
Ừ.
hơn là những cái linh tăng như thế này. Có hết á. Cho nên tại bên Ấn Độ người ta thờ heo, thờ bò, người thờ voi, ta biết rồi người ta thờ. Người thờ con heo là tệ nhất mà người ta cũng thờ đó. Thờ đủ hết à, thờ cọp.
Thì những linh căn đó nếu mà ráng tu có thể quá trở thành người được không?
Được chứ. Nhưng mà cái chỗ sắp đặt của người ta nó như vậy đó. Trên trời cũng có loại đó, dưới này cũng có loại đó. Nhưng mà thứ trên trời nó là thông minh hơn.
Cái mẫu
nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà trên trời có thanh ngưu, con bò xanh. Còn ở dưới này đâu có con bò xanh, bò đen. Ảnh nặng quá, ảnh thành bò đen. Còn ta nhẹ, ta thành bò xanh.
Thầy nói trong đó nó có cọp, nó có ăn thịt người ta.
Nó có đâu, có chỗ tu không
có.
Nó tu. Nó tu, nó không có ăn thú.
Mà những thứ đó mà
cho nên vậy tu thời gian vậy tới thấy con cọp, mặc con cọp mà mình người ta.
Nó đi
à, nó cũng đi làm việc. Người thế gian.
Mà tại sao mà ở địa ngục cũng có mà giữ?
Ừ.
Ở địa ngục cũng có mặc con cọp mà mình
có
mà giữ.
Có giữ chứ. Ở địa ngục cũng có. Để nó trị người ta. Nó cũng thừa lệnh của Thượng Đế. Thứ cọp trị cọp có quỷ sư này kia cái nào có hết. Cái cơ tiến hóa của nó từ trực tới thanh mà.
Thì cái con, những cái con vật mà tu ở bên trên á, thì thầy gọi là linh thú á, nó có cái thần của nó ở trên đó. Thì nó là những cái phần nhẹ ở trên đó, nó là những cái con nó tu. Và cái trong cái luân hồi á, thì cũng có những cái con mà thầy thường hay nhắc á, ví dụ những cái con mà dưới địa ngục mà có những cái tội, ví dụ như con chó đó, con chó cưng á, thì thầy nói là tình yêu trắc trở. Là có nghĩa là yêu thương mà chưa có được tội nguyện á, nghĩa là không có cái duyên vợ chồng á, thì có những cái tội đó thì được ở lại với nhau, nhưng mà ở với cái tiếp con chó với con người. Cái đó nhiều lắm á, thế gian này nhiều lắm lắm luôn á. Rồi con chuột á thì là chuyên đi ăn cắp ha, cái tâm mà mê chấp eo hẹp thì trở thành con chuột. Rồi con muỗi thì cái ích kỷ nhỏ mọn. Ha, con mèo thì nó có tội ác là tại vì nó là cảnh sát mà nó đánh đấm người ta dữ lắm, nó bắn dữ lắm. Cho nên nếu mà làm chân chánh thì không có sao, nhưng mà mình làm không có ngày thẳng thì sẽ làm con mèo. Con mèo nó canh con chuột. Rồi con nai là phản đạo. Rồi thí dụ như nó bậy phá quấy thì làm con chim anh vũ. Còn con heo thì thầy nói là nó eo hẹp và nó làm biếng. Như con bò thì nó độc tài. Còn thí dụ như con cá sấu, con cọp, mấy cái con mà dữ á, nên là mấy cái người cướp á. Còn con rắn thì nó hay trả thù. Đó là những cái con mà em nhớ trong đầu vậy đó. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Cái câu này cũng là một cái câu khó.
Cho nên cải tiến càng ngày càng văn minh cái pháp tu của pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Đã chọn ngay trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày xuất phát và đi lần lên cái trung tâm bộ đạo. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả từ hồi nào giờ không có được trụ quá như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay động đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao? Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thanh lọc ngũ tạng của nó, trung tâm minh cảnh đài của nó đã mở. Thì nó dòm, nó thấy sự việc mà đập mà nói ra mà nói không kịp kìa. Chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là trì trệ chậm lắm. Mà cái đây mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp luân thanh lập nội tạng và tập trung bộ đầu, thì nó hiện ra không khác gì TV. Vừa hỏi là chúng ta thấy hình ảnh và chúng ta trả lời. Không có bị vấp mà đúng cho hành giả. Cảm nhận điều đó là đúng. Mà nắm đó để thăng hoa. Không có cái vụ lợi của cá nhân quanh quẹo. Và mượn lý thuyết của này, người này mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có. Đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người hỏi được hưởng rõ ràng và được thay đổi luồng điển sau khi trở về chỗ, cảm thấy tâm hồn ta nó đã thay đổi.
Cái này đó, cái trình độ này là của ông thầy đó nha. Cái câu hỏi này toàn là của ông thầy không à. Cái trình độ này khi mà thanh lọc cơ tạng rồi đó thì
đẩy cái micro vô gần chút xíu nói cho lớn chút.
Dạ, thì ở đây cái câu hỏi đó là cái cải tiến càng ngày càng văn minh á, thì cái khoa học huyền bí á, thì người ta dùng cái, thầy cũng nói mình thường chọn cái trung tâm chân mày đó, trung tâm bộ đầu là cái nơi nhanh nhất ha. Thì khi cái thanh cơ cơ tạng mình được thanh lọc rồi á, thì cái minh cảnh đại nó mở, thì mình thầy cũng có nói là mọi việc đều đọc và nói ra rất là nhanh, viết cũng không có kịp đó, thì cũng không cần suy nghĩ, tại vì khi đó đó mình giống như là có một cái tivi hiện ra, đó là cái trung tâm cái minh cảnh đại nó mở rồi, thì cái đó là trình độ của ông thầy ha. Khi mà trung tâm minh, cái trung tâm cái minh cảnh đại nó mở rồi á, thì ông thầy ông đâu có cần nghĩ nhiều và nói nhiều, cũng chỉ nhìn vô bàn tay là ông thấy hết rồi. Và sau này là không còn xài cái đó nữa nha, thầy nói sau này sẽ thầy không xài đó nữa, cao hơn. Rồi tiếp tục ha. Hai cái câu này á, thì có cái câu hỏi là tâm không động là sao ha. Cái tâm không động á, là nó cứ dính tới cái bài một chút xíu mình sẽ đi tới, đó là cái bài Huyền Vi. Nhưng mà cái clip đó thì hồi tới bài Huyền Vi em sẽ cho nghe. Nhưng mà khi tới tâm không động á, có nghĩa là bất động rồi đó, có nghĩa là trước mọi hoàn cảnh mình không có động. Ví dụ như mình thấy một cái sự việc, người khổ, người đau vậy đó, mình không có động nữa. Mà đi tới cái tâm không động như một vị Phật á, là phải là vô hình vô tướng nha. Phải đi tới đó mới là không động thật sự. Còn mình thì có một số việc mình có thể mình không có, mình hiểu được cái luật nhân quả rồi thì mình có thể mình hiểu. Nhưng mà có những khi mình có động, nhất là phụ nữ cũng thấy mấy người nghèo khổ quá thì cũng có cái cảm động. Cái đó có, vẫn còn động. Còn Phật ổng không có động. Khi mà ổng đắc đạo, ổng thành Phật rồi, ổng không có động. Ổng là bất động chi điển mà. Ổng ngồi thiền ổng cũng bất động, mà khi cái tâm ổng cũng không động, thì cái khi đó đi tới vô hình vô tướng ha.
Tại sao ông Phật không động?
Thì ông hiểu được mọi sự việc đó. Anh nói là có nghĩa là ông hiểu được mặt trái cũng như mặt phải của mọi sự việc, nó có cái luật nhân quả của nó. Ha, ông hiểu được cái chuyện đó, ông hiểu được cái chân lý là có mặt trái và mặt phải, thì ông sẽ không có động trước mọi sự việc. Nhưng mà cái phần không động đó em sẽ cho nghe thêm, rất là hay. Từ từ ha. Rồi tiếp tục cái câu kế tiếp là cái câu hỏi là cảnh là mình là cảnh. Cái câu này hay rồi nghe.
Câu này thầy nhắc thường mà nó cao quá.
Bảo hiểu không? Nói đi.
Không nhớ hết, không có nghe một lần hai lần mà không có để ý, thành ra nó chưa có vô tâm. Nghe là biết nó lên cao lắm rồi. Mình là cảnh, cảnh là mình. Là có nghe cái khúc mà thầy nói là lên cao lắm, là cỡ ông Phật trở lên đó, mới làm cái đó được.
Đúng rồi. Bây giờ em cho nghe một clip rồi em sẽ nói thêm ha. Tại cái bài này cũng là một cái đề tài rất là hay. Rồi đem cái nha.
Bởi vì mình sống trần trượt, mình không có tu mà. Yeah. Mình nghĩ chuyện hơn thua, hơn thua, hơn thua, hơn thua. Mình cứ vậy này, nghĩ qua nghĩ lại nhiêu đây thôi.
Yeah.
Thì bây giờ mình định một cái, rồi mới thấy tất cả những cái gì.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Ban đầu mình chưa tu thì cứ vậy, cả ngày mới cứ vậy.
Yeah.
Bây giờ mình định một cái là thấy tất cả rồi. Mặt cũng thấy, mặt tay cũng thấy.
Yeah. Yeah.
Đó là khi mình thấy là ma đó.
Yeah.
Nhưng mà tu thét rồi, ma đâu có nữa.
Hồi trước ai nói gì con thích cái con phải trả lời đổi lời.
Cho nên tôi là con... thấy cảnh thấy đồ. Dạ. Sau này không có hưởng xài cảnh. Dạ. Nữa hết. Dạ. Rồi cái quy về hư không đại định, mình là cảnh, cảnh là mình, yên rồi, không có lo.
Còn đi tới hư không đại định ngài không có dùng cái đó nữa, không thấy cái không vô hình vô tướng nữa. Đi tới vô hình vô tướng mà có hình có tướng, nếu người nào muốn cái gì thì nó có cái đó, nó cũng qua hơn thế giới đó. Nhưng mà hồi đó ông Tư mới khám phá tới đó thôi. Còn bây giờ chúng ta đi tới cái hư không đại định,
thế là cao hơn cái chỗ hấp
cao hơn chỗ nào.
Rồi bây giờ em cũng nói tóm tắt lại ha. Đi tới cái cảnh mà gọi là cảnh là mình là cảnh, là đi tới hư không đại định ha. Khi thì tới đó ông Phật ông tới đó đó, ông mới coi ông là mình là cảnh. Và thầy cũng có nói phần thấp á. Thầy muốn nói cái phần thấp á, là cũng như thầy nói là trong bản thể mình, cái gì mình có là bên ngoài có cái đó, cũng là một cái cảnh, gọi là cũng là cảnh là mình là cảnh. Nhưng mà cái đó là mình ở cái cảnh thấp thôi ha. Còn cái đi lên cao á, thì thầy nói khi mà đi lên cao á, thì tới hư không đại định á, thì mọi thứ đều là ánh sáng rồi, thì là nó vô hình vô tướng rồi ha, thì nó hòa vô mọi vật, thì là cái đó là trình độ Phật rồi. Và thầy cũng nói là đi tới đó rồi là có hình có tướng. Hồi nãy là vô hình vô tướng phải không? Khi mà tới cảnh là mình là cảnh, là vô hình vô tướng. Nhưng mà khi đi lên tới đó là có hình có tướng, có nghĩa là thầy nói muốn gì là có đó đó.
Thì có, thầy có thể hình như là thầy nói là mình, thầy muốn cho hiện cảnh gì nó hiện cảnh đó.
Dạ, thì khi đó đó cái người mà đi tới cái hư không đại định rồi á, ở dưới này á, khi đó họ có thể biến hóa được. Thầy nói có thể biến hóa được, có nghĩa là họ có thể muốn cái gì nó tới cái đó. Cũng giống như ông thầy, ông muốn có tiền thì ông phải đi vô casino. để không có tiền. Cái đó là một trong những cách biến hóa đó, nhưng mà tại mình không thấy thôi ha. Cái đó cũng là một cái cảnh, nhưng mà khi đi tới hư không đại định mới gọi là cảnh, là mình là cảnh ha.
Tại vì lúc đó nó không có cảnh mà ông Phật á, ông có thể biến ra cái cảnh, ông có thể biến ra cái cảnh này, như trong cái băng nãy thầy có nói không?
Dạ, cũng như ông muốn cái gì là ông có cái đó đó. Ông muốn biến ra thành cái này, cái kia, cái nọ, thì cái đó là do ông muốn là có hình, có tướng.
Ừ, ông biến ra là có liền, ông là cảnh.
Dạ. Cũng như nó muốn cái ly thì biến ra cái ly. Đó là nó thành có hình, có tướng. Ha? Cái đó là trên cái hư không đại định thôi. Ông muốn là nó có ở trên đó. Nhưng mà dưới này là thực tế là cái đó phải có hình tướng. Còn trên đó thật sự nó cũng vẫn là ánh sáng thôi. Ví dụ như biến hình ly thì cũng uống. Thầy nói cũng giống như lên tới bồng lai thì thầy ăn ăn một cái bữa cơm, em một trái táo xuống dưới đây nó vẫn còn thơm, trong cái miệng vẫn còn thơm đó. Là cái đó là ở trên bồng lai. Nhưng mà khi lên cao lên trên cái hư không đại định đó, thì nó không còn nữa. Nó không còn cái cảnh đó nữa.
Hồi nãy thầy có nói là còn thấy cảnh là còn thấp không?
Dạ, là dưới đó là phần tiên giới, thầy nói cái phần tiên thì nó thấp. Giống như thầy nói là cái cảnh tuyệt đẹp là nó ở bồng lai, cho nên chưa tới đích là phải đi tới hư không đại định.
Thành ra thầy nói mà sau này mình đi tới chỗ mà không còn thấy cảnh nữa mới là cao.
Dạ, cũng đó là không động đó, nó dính tới cái không động. Rồi cái tiếp tục cái câu này thì em cho nghe rồi xem mọi người sẽ tham gia ha. Tại vì cái này nó cũng, cho nên hôm nay cái bài học mình nó hơi dài đó. Thì có cái câu cuối cùng là cái câu này em sẽ cho nghe mà anh Bảo mở cái mic ra cho mọi người tham gia.
Rồi.
Cái câu cuối cùng này nó hơi khó thì muốn mọi người nghe ha.
Thầy thế nào là vũ khí triều ngương và tam sơn tụ đại?
Vũ khí triều ngương chúng ta có ngũ tạng nghe. Giờ làm pháp luôn thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó chiều nguyên rồi đói bụng mặt đỏ, thường thường đói bụng mặt xanh. Vũ khí mà nó lên rồi nó đổi, Phật tử không còn ở đây mà ở điện dân bịch ra. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ, người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê chủ đánh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên vô đạo. Lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quy chủ đề. Nó trong lạnh, nó không có hôi chung. Và khi mà nó làm sai một việc gì để dâm dục, giờ cái mặt nó tam quy không có được, tinh khí thần không có được. Cho nên khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn chỉa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa. Nó đòi hỏi cái dục nữa. Đào cả ngày cái rút. Rút đó là dục tiến thiên đàng. Rút đi lên. À. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai. Thì thanh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Lúc mà giáng sanh ra rồi cái hồn nhập vô. Vô đó. Rồi mới là thành con người tại thế này. Chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây này. Muốn đi lên phải đi chiều hướng lên trên. Cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không mà không có đi xuống. Kích vô cũng là mở vòng đi lên.
Giờ cái câu hỏi ở đây có hai câu hỏi. Có ai phát hiện hai câu hỏi gì không? Anh Bảo phát hiện không?
Câu hỏi gì?
Đó, trong cái clip đó mà có hai câu hỏi.
Hai hỏi.
Ông thầy tự giải thích đó. Người ta hỏi là cái gì? Và ông thầy giải thích có hai phần, hai câu hỏi trong đó.
Cái ngũ khí triều ngương hả?
Rồi cái nữa.
Sao ông có để
tinh khí thần.
À, tập trung tinh khí thần, nó tam quy trụ đảnh. À.
Rồi anh Bảo giải thích đi, ngũ khí triều ngương là sao? Nãy thầy có nói á.
Thì ngũ khí triều ngương là năm cái luồng điển của ngũ tạng nó đi lên á.
Rồi gì nữa?
Nó đi lên trên á, thì lúc đó mình đói là cái mặt hồng. Còn mấy người mà chưa có cái điển đó, nó trụ lên đó, thì lúc đó mặt xanh rồi với lại nó lên là nó sửa cái tướng mặt của mình đó, cái khuôn mặt của mình nó sửa luôn.
Yeah,
thành ra nó tròn trịa lại. Thành ra mấy người mặt dài mà tới hồi ngũ khí triều ngương nó kéo lên đó, là cái mặt nó tròn lại. Rồi nó mới cái điển nó mới trụ ở trên đỉnh đầu. Thì lúc nó mới đi tới tam quê trụ đảnh là tinh khí thần nó tập trung đó, người nó không còn dục nữa.
Đúng rồi. Rồi bây giờ tinh khí thần nè, đào sâu cái tinh khí thần nè. Mà cái ngũ khí triều nguyên á, trong cái đạo lão mà trong cái thiên đàng du ký thầy đọc là ngũ khí triều nguyên, nó có cái từ đó.
À thì cũng vậy đó, nguyên
dạ.
Cái gì cũng vậy à.
Dạ. Thì á, bây giờ đó anh Bảo nói cái trong đó thầy cũng nói là pháp luân thường chuyển mình với là pháp luân thường chuyển nha. Trong cái ngũ khí triều nguyên á, thầy nói là nhấn mạnh cái pháp luân thường chuyển. Rồi bây giờ đã tam huê trụ đảnh, bây giờ ba cái phần tinh khí thần. Bây giờ cái bài này khó nha. Anh Bảo giải thích thì tinh khí thần.
Thì ba cái luồng điển, mà cái luồng điển căn bản là cái luồng điển tinh. Luồng điển tinh thì nó chạy nó lưu ở trong người của mình á, là cái chất tinh á, cái chất căn bản cũng như cái nguyên liệu căn bản của mình là cái chất tinh. Mà cái luồng điển đó nó chạy luân lưu ở trong người của mình á, mình phải dùng cái pháp của mình á để mình tập trung nó lại, mình đưa nó lên đầu. Lên mà khi mà nó lên được đỉnh đầu á thì nó mới hòa hợp với cái tinh ba của càn khôn vũ trụ. Mới trụ ngay đó, mà cái luồng điển tinh khi mà nó trụ được á thì nó mới hóa thành khí, cái điển khí là cái sức mạnh mà do cái khí của mình á, rồi sau đó nó mới hóa thành thần, thần là cái sự sáng suốt, cái điển thần á là cái điển sáng suốt. Con người mà tập trung được ba cái báo linh đó là con người tự nhiên nó sáng suốt, thành ra chữ Nam Mô A Di là ba báo linh, giữ gìn ba báo linh tinh khí thần rồi nó mới tới chữ đà, nó mới phát sáng được. Thành ra cái phải tập trung ba báo linh tinh khí thần rồi nó mới phát sáng được. Còn cái người mà còn dục á, là cái tinh bị thất thoát rồi, mà nó bị trượt rồi. Thành ra không thể nào mà nó gom đủ cái lực lượng mà để nó lên tới tinh khí thần mà nó hòa hợp với cái tinh ba của càn khôn vũ trụ được.
Rồi cái tinh nằm ở đâu? Cái khí nằm ở đâu? Cái thần nằm ở đâu?
Hồi nãy nói là cái tinh nó, thầy nói nó luân lưu ở trong bản thể của mình đó, mình phải gom lại nó mới trụ, còn không ấy là nó chạy ở trong bản thể mình chứ nó không phải nằm chỗ.
Chờ cái gì nữa không?
Ừ. Có thể là thầy giảng chỗ khác nó nằm ý đâu nào, nhưng cái băng anh nghe là thầy nói nó chạy trong bản thể của mình đó, mình phải gom nó lại.
Nó có một cái đó là một trong những chỗ mà của tinh nó ở ha. Bây giờ mình nghe hết mấy cái này nha.
Ừ.
Thầy con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy qua một năm qua. Hôm nay con có câu hỏi là, thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó nở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây. Mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc. Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại. Như vậy có đúng pháp?
Cái đó đúng chứ đâu mà sao. Cái đó chuyện lồi mở này khi cái nào mình không cần biết. Chỉ cần trung tim bộ đầu điển cảm thức tròn, cái đó là cần thiết. Con hiểu không? Còn cái tướng diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tu. Bởi vì ngũ khí triều nguyên thì cái đầu con nó mới dễ được. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đầu thì đầu đó con đâu có tròn. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đầu con méo đi.
Thầy như vậy là thầy như vậy là đúng này. Tại hồi trước con sơ hồn có thấy nó nở hai bên đây.
Chừng nào con cạo trọc thấy cái đầu nó còn tròn hơn nữa. Đó, thấy cái đầu thầy nó tròn là người ta cạo trọc rồi nó mới liên hệ trực tiếp, nó khỏe nhẹ nhàng, không có gì bực bội.
Cho nên ở đây có cái pháp chứng minh để lập gan tim thận điều hòa, tạo lập lại cái đức kiên nhẫn của mình. Bởi vì hồi nhỏ lớn mình mở mắt hướng ngoại, thành ra mình nhận những sự kích động quá nhiều mà chính mình chưa giải được, thì bây giờ mình phải giải tim gan thận cho nó nhẹ nhàng, thì lúc đó mình ngồi mình nhắm mắt mình mới thiền được. Chứ còn không phải là coi hình rồi thấy ông Phật thiền rồi tôi ngồi tôi bắt chước, tôi thiền tôi quán. Quán cái gì? Trong này nó không thông, quán gì? Nó thông, nó hợp cũng như hai dây điện, hai cái cua răng nó chạy, nó hợp rồi nó hợp lại đó, đèn nó mới sáng. Mà một dây điện nữa đèn không có sáng. Thì ba bộ phận đó là tinh khí thần. Ba cái luồng điện nó hợp lại thành một tinh ba hòa hợp với vũ trụ thì mới nhớ sáng trước trán. Lúc đó mới thấy tâm giá trị của tâm linh. Nhưng mới thấy giá trị của kinh thánh, giá trị của lời dạy của Chúa nói là phần hồn. Thấy không?
Các bạn lấy chứng minh giá trị của tinh khí thần. Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam thiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác thôi. Còn nói về thần hồn, chúng ta dùng cái pháp sơ hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ. Thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ, có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đã nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Thì cái tinh khí thần hao, nó không trụ. Của nhà đèn không có điểm.
Kính thưa Thầy, niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy, soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác.
Cái gì gọi là tinh khí thần?
Tinh khí thần là chúng ta ăn tất cả những cái gì nó tề tựu cái nguyên khí của trời đất, chất nhờn đó là nguyên khí của trời đất trong cơ tạng chúng ta. Thì có tinh mới có khí, nó cô động lại, nó mới chuyển qua cái khí. Có khí mới có thần. Như bây giờ chúng ta nói chuyện được, chúng ta mới vui, còn nói chuyện không được là tinh khí không có trụ, thì âm thanh không có xuất phát, thì làm sao có thần nhãn mà làm việc. Có tinh khí bộ gan, bộ mật mới giúp được ba luồng điển, tim, gan, thận đầy đủ, con người nó mới nhẹ nhàng, thoải mái. Tim, gan, thận, ba luồng điển nó không có giao hợp được là loạn thuyết.
Em xin tóm lại ha, tại cái câu này là câu cuối cùng, tại nó hơi dài đó. Thì hồi nãy đó, thầy có nói tinh, thật sự nó cũng còn rất là nhiều clip, tại nó là một đề tài em đang làm. Thì cái tinh á, thì như nãy anh Bảo có nói là cái chất tinh luân chuyển trong cái cơ thể của mình ha. Thì khi mà mình làm soi hồn á, thì tất cả những cái tập trung nhiều nhất á, thì thầy nói hồi nãy có ra cái trung tim mồm, cái trung tim chân mày. Thường thường cái đó thì cái luồng điển cái xuất phát, cái xuất phát của mình là từ phía bên trên. Còn cái phần mà thầy nói là cái pháp luân thường chuyển á, thì nó cũng, cái pháp luân chứng minh nó cũng ảnh hưởng tới cái giải cái tim gan thận á, thì nó cũng là cái mà tinh khí thần. Chỗ tim gan thận cũng là cái chỗ đó, cũng là tinh khí thần ha. Thì thường có một cái câu thầy hay thầy có người ta có hỏi thầy đó là thì khí trụ tại tai và thần an tại mắt, thì người ta nhìn một cái người đó, ta nhìn thấy người đó có cái khí hay không, thì ta nhìn những cái lỗ tai, còn cái con mắt á, người ta thấy cái thần của họ ha. Cái đó là nói là khí, cái khí và thần. Còn cái tinh á, thì thật thường ta dùng cái kinh bên ngoài. Tại vì cái những cái clip khác thì nó nhiều lắm, em không có đem ra cho nghe hết. Nhưng mà khi ta nhìn cái con người bên ngoài đó, cái linh khí của họ đó, thầy cũng nói là một phần khí của trong cái tinh khí thần. Rồi, tiếp tục anh Bảo cho...
Xong rồi ha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn Eli đã sưu tập những cái câu để trả lời cho bạn đạo. Bây giờ chúng ta qua cái phần thư ngõ tuần này. Thư ngõ tuần này có tựa đề là Huyền Vi. Huyền vi phân chuyển lý cao sâu, thực triển chân hồn vẫn nhiệm màu. Sống động tình trời nay đã hiểu, từ bi vẫn độ vẫn chung tàu. Lương Sĩ Hằng, chữ huyền vi. Có ai nghe cái định nghĩa của chữ huyền vi rồi không? Thầy có dùng rất nhiều mà thầy cũng có định nghĩa nữa. Có hai, ít nhất là hai cái định nghĩa của chữ huyền vi. Rồi, có ai nói không?
Anh bảo em không có đóng góp này, nhưng mà em định đặt câu hỏi mà cái mà hồi nãy chị Ly nói đó, em hiểu cái cảnh là ta đó. Em biết anh chị có nhớ mấy lần đại hội mà giống như là giông tố bão rồi gì tới đó, thầy cũng đẩy đi được hết đó. Cái đó có phải gọi là cảnh là ta, như là mình muốn cái gì, cái đó gọi là cái gì anh chị?
Cái đó là mình cái tập trung cái luồng điển của mình thôi, thì mình có thể thanh điển của mình để có thể tác động để giúp cho nó giải tán cái bão gì thôi, chứ không phải là cảnh là mình là cảnh, cái nó khác.
Không, của thầy muốn thì bạn đạo muốn thì
không, thầy cái không, đó không phải cái đó không ăn nhậu gì hết đâu. Rồi trở lại cái câu này, cái quyền vi, có ai biết cái định nghĩa của chữ quyền vi này không? Không có thì cho nghe băng đi. Thì Ly có băng
huyền
không?
Vi là vi diệu phải không anh? Huyền vi là vi diệu, thầy hay dùng chữ vi diệu.
Trời vi. Gì nó không?
Vậy chấp nhận hả chị? Chấp nhận được hả? Vi diệu, huyền vi.
Hay lắm, huyền vi này cũng hay lắm nha. Nói hết đi rồi em cho nghe.
Mình có dây số, không có giả số liền. Để thứ bảy là quá. Đó không? Thì cái tánh của nó là muốn cái gì cấp tốc, bởi vì nó xài điện mà. Thì ở bên trên kia cũng xài toàn là điện. Thì ở dưới này mà nếu mà chúng ta tu mà không biết về điện á, thì nó chậm lắm. Tôi không hiểu, tôi về cái lý lại. Cho nên các bạn ở đây có nhiều người giống năm, không có biết điện, không biết cái gì hết. Nhưng mà ngày nay tôi có thể điêu luyện cho ta hiểu điện là cái gì. Còn vấn hồi gì, các vị mà học qua rồi, từ tu đại sắp lên tu đại học nó biết điện. Nó học qua rồi, điện tử, nguyên tử này kia đó nó biết, tu cái này nó mong. Cho nên sau này những thành phẩm kiến thức họ tu về, họ hiểu rồi, thế là có bao nhiêu đó. Họ đi về cái không động, nắm cái quyền di của cái âm dương rồi, thì họ biến hóa ra, họ hiểu hết. Cho nên họ khắc khổ đi tới, nắm cái không động quyền di của hai luồng điện âm dương, rồi lúc đó mặc sức là biến hóa. Cái người học là làm cái gì? Hồi nhỏ mà nó biết gì hết, bây giờ biết ăn xin ăn, biết tổng quát hết rồi, mình nắm hết. Cái tình đấy, người ta hỏi tới nước mắm, mình nói nước mắm, hỏi tới vui, mình nói tới vui, những gì đó. Phải không? Bởi vì cái thanh điển của mình đi tới cái bất động, thì cái động điển họ tới thì mình trả lời là dễ quá. Cái động nó có không động, thì mình không động trước nó, tại sao mình trả lời không được? Thế mà các bạn đang đi tới cái khóa văn minh hơn thời đại bây giờ, mà đi về điển khoa. Không phải là ở Việt Nam này xài, nhưng mà thế giới sẽ xài, nó rất nhiều. Người ta không cần căn cứ gì bắt chặt. Họ thấy cái tu sửa để mình đắc hiểu, đó là đi tới giải thoát.
Cho nên ở thế gian họ nói tại sao tu cao mà không có phép lạ. Không hiểu phép lạ là cái gì. Trong lúc cụ đang buồn, cụ đang khổ tâm, cụ đang thấy rằng hằng học của nội tâm cắn rứt trong nội tâm, cụ gặp tôi nói chuyện hỏi tôi hết. Đó là cái quyền vi khai mở trong nội tâm. Đó là phép lạ, nhưng mà nó có biết. Họ nói phải làm cái phép lạ cho anh cha cái sạch lỗ mũi đi. Anh cha nó dính lỗ tai lên này. Cái đó là gì? Tâm ác họ còn, họ đòi nhiều cái phép lạ này. Chứ cái phép lạ quyền vi họ không có hiểu. Các phép lạ quyền vi ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Khi nghe qua âm thanh thì thấy chuyện của mình. Tâm tự thích tự mở. Đó là nguyên vi. Không thể. Tôi mong là mọi người tu cao.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn nghe cái thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh kia tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một. Nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra, thế ra tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta.
Nó có rất là nhiều clip, nhưng mà em sẽ cái tóm tắt cái huyền vi đó anh Bảo. Cái huyền vi á, thì thầy cũng nói là cái phép lạ trong cái nội thức của mình ha. Rồi trong cái huyền vi là nói trong cái bản thể ha, khi mình có cái máy thu hình và cái máy phóng ra đó, phóng ra là diễn tả đó. Khi mình thu vô thì mình phóng ra diễn tả những cái lời nói của mình đó. Cái huyền vi cũng nói là cái cơ thể mình là giống như cái tivi của ông trời vậy đó. Nhưng mà có một cái định nghĩa, có ai nhớ thầy nói cái máy, cái huyền vi là gì không? Có một cái định nghĩa.
Ok, để cho bạn Đạo nói đi.
Dạ. Thầy có một cái định nghĩa huyền vi.
Nó có hai cái định nghĩa lận chân phải.
Dạ. Tổng cộng là hai cái định nghĩa chính, nhưng
không, có một cái định nghĩa mà mình không có nói trong này.
Còn nữa anh?
À, còn cái định nghĩa nữa.
Dạ. Rồi có ai nhớ gì không?
Huyền vi là mắt phàm không nhìn thấy.
Ừ, cái đó là một cái định nghĩa.
Chưa mới có huyền à, chưa có vi, mới có huyền à.
Vi là
cơ thể của mình là một cái
vi là
cái
nhỏ, đúng
huyền
rồi
vi
đó.
Thượng đế.
Vi là tinh vi, cái nhỏ nhất vi, nhưng mà nó rất là tinh vi. Cái nhỏ có nhiều cái nhỏ mình đâu có thấy, nhưng mà nó rất là tinh vi. Nó huyền ảo mà tinh vi, nó huyền diệu mà tinh vi. Rồi mắt phàm không thấy là nó kêu là huyền vi, cái đó là một cái những cái định. Có một cái clip khác mà Ly không có cho nghe, trong đó thầy có nói. Rồi cái đó rồi khi mà mình định nghĩa được cái chữ huyền vi á, nó có nhiều cái để nó áp dụng cho cái chữ huyền vi bên trong và huyền vi trong càn khôn vũ trụ cũng có nữa. Rồi hồi nãy thầy có nói là trong cái huyền vi của cái âm dương, huyền vi khai mở nội thức, rồi cái thức của mình á, là cũng là một cái huyền vi, là một cái phép lạ đó. Thành ra cái huyền vi nói về cái định nghĩa thì nó có cái là mắt phàm mà không thấy nè, cái huyền ảo huyền diệu nhỏ nhất là tinh vi nhất đó, cái là định nghĩa. Còn nó áp dụng thì nó nhiều cái để áp dụng lắm, áp dụng bên ngoài, áp dụng bên trong được. Mà thường thường thì thầy hay dùng cái cơ thể huyền vi lắm, thầy dùng rất là thường.
Và thầy cũng có nói luôn là cái huyền vi là máy rất là khó sửa nha.
Ừ, bởi vậy mới tu khổ cực vậy lắm mới sửa được cái máy huyền vi này. Rồi, về qua câu thứ nhất nha. Còn gì nói không? Định nghĩa là xong rồi phải không? Huyền vi phân chuyển lý cao sâu. À, câu đầu này muốn ý nghĩa muốn nói gì? Huyền vi thì mình nói rồi, phân chuyển. Hai chữ phân chuyển này nó muốn nói lên cái gì? Các bạn đạo này có ý kiến không? Không có hả? Không có thì nói đi. Phân ra thì trong cái tiểu thiên địa này nó có nhiều cái luồng điển, mà nếu mà mình không có phân ra điển nào nó ra điển đó thì nó rối nùi ở trong đó. Con người mình nó không có sáng suốt được, nó không có thanh tịnh, không có quân bình, không có sáng suốt. Ví dụ như những cái năm cái luồng điển của ngũ tạng của mình đó, khi mà nó bị rối nùi lại thì cái tánh tình mình nó không có đàng hoàng, nó có thể bị nổi nóng hay là nó bị kích động phản động, nó phản ứng nó không có tốt. Và khi mà mình dùng pháp luân thường chuyển, mình tách nó ra, cái điển nào ra điển đó, điển mộc ra mộc, kim ra kim, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả, thì nó không có bị tương ứng với nhau nữa, thì lúc đó con người mình nó dễ, nó mới đi tới cái chỗ thanh tịnh, mình phân nó ra, tách nó ra. Cái đó trong cái cuốn, mấy cuốn sách của ông Từ cũng có nói rõ, dùng pháp luân thường chuyển để phân nó ra, tách nó ra, rồi mình chuyển, khi mình nó mới chuyển chạy được, nó luôn luôn nó chuyển chạy một cách thông suốt trong cái bản thể mình á, thì lúc đó cái dòng, nhất là cái dòng mà quan trọng nhất là cái đốc mạch mà năm mạch, nhâm mạch mà đốc mạch mà nó thông rồi đó, thì cái đường điển mình nó chạy vòng tròn như là cái vệ tinh vậy đó. Thì lúc đó con người mình nó rất là sáng suốt, nó mới phát được cái ánh sáng, nó mới là sáng suốt. Thành ra khi mà mình phân được, mà mình chuyển được cái luồng điển nó chuyển chạy mà nó không có bị nghẹt nữa đó, nó thông rồi đó. Cái mắt, cái kinh mạch ở trong người mình nó thông hết rồi đó. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lý cao sâu của Thượng Đế này. Cái nguyên lý nó hai chiều, nó vừa cao mà nó vừa sâu. Nó cao là nó vượt khỏi cái sức hiểu của mình, mà mình không có đủ cái sự sáng suốt đó, thì mình không hiểu được cái sự cao siêu của nó. Cũng như những cái lời giảng của thầy á, mình nhiều khi mình hiểu được sơ sơ thôi, chứ mình không hiểu được cái sự cao siêu của nó. Mà nó có chiều sâu nữa. Nó có chiều sâu đó là mình phải đào sâu. Thành ra thầy nói mình phải đào sâu chân lý là vậy đó. Mình phải đào vô, mình mới hiểu từ lớp này tới lớp kia. Thì bây giờ mình đang bắt đầu mình đào. Mình hiểu được cái lớp nào hay lớp đó, rồi từ từ mình sẽ đào nữa. Nó vừa sâu mà vừa cao nữa. Mà cái đó là mình phải cần có cái sự sáng suốt, chứ không thế nào mà mình lý luận mà mình đào sâu được chân lý. Mình không hành, mình không có điển, là không thể nào mình hiểu được những cái lý cao sâu. Cho mình nghe cách mấy rồi mình hỏi lại mình cũng không hiểu gì. Thành ra những cái gì mình phân tách ra đây là theo cái trình độ thực hành tiến hóa của mình tới đâu, cái luồng điển mình được sáng suốt tới đâu thì mình phân tới đó thôi, chứ nó còn cao sâu nữa. Thành ra
anh bảo em lại nghĩ vậy nè, anh bảo em lại nghĩ là huyền vi phân chuyển ý coi sao, em nghĩ là giống như nè anh bảo nói mấy cái ngũ tạng của mình á, là cái ý là cái chủ nhân ông mình phải chuyển xuống dưới để dạy tụi nó, nó mới phân chuyển, nó mới tách ra được, mới hiểu tất cả đồ đồng tiếng để mà
hành pháp nó mới tách ra, nó mới phân
vậy
ra.
Đúng rồi đó.
Chứ không phải là mình biểu nó làm, mình phải hành cái thực hành mà hành đúng pháp.
Dạ.
Pháp là pháp luân thường chuyển, chứ không phải là không phải pháp nào nó cũng tách ra. Hiểu không? Không phải pháp.
Dạ dạ đúng rồi.
Không
là phải lấy cái từ.
Phải là dùng pháp luân thường chuyển, phải dùng pháp luân thường chuyển nó mới tách, còn mấy pháp khác nó không phải, mỗi cái pháp nó có cái công dụng riêng. Thành ra không phải pháp nào của mình cũng tách ra được hết. Thành ra phải nghiên cứu cho kỹ pháp nào làm cái
không,
gì.
Em hiểu cái đó mà. Nhưng mà ý em nói là em cũng hiểu một cách khác là khi mà ở trên bộ đầu mình nó thông suốt á, thì ở dưới những cái ngũ tạng nó mới chịu học hỏi đi theo. Nghĩa là anh Bảo nói từ là khi mà mình đã ngũ tạng đã hiểu rồi thì là mới thông sâu được cái ý ở trên. Em thì hiểu một cách khác là thêm một cách khác, thêm chứ không phải là thêm là có nghĩa là khi mà cái bộ đầu mà nó thông hiểu rồi thì là nó sẽ phân tích cho những cái tuổi hạ giới hoặc là trung giới đó, nó hiểu chung
cái đó là phân giải chứ không phải là phân tích. Cái đó là phân giải khác, cái đó là diệu tiến phân giải, còn cái này phân chuyển, hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Cái này có chỉ
cái nó đi từ trên xuống hay nó đi từ dưới lên
không,
hay là sao?
Không phải, cái vấn đề ở đây mình không có nói đi từ trên từ dưới, nãy giờ không có nói đi từ trên từ dưới gì hết, nãy giờ chỉ phân tách cái chữ phân chuyển thôi, chứ không có nói trên dưới vậy đó. Trên dưới là bắt đầu
phân
chuyển, là phân chuyển, phân là nãy giờ đang cắt nghĩa cái chữ phân chuyển thôi, chứ không có nói đi cái nào trước cái nào sau, cái đó là cái đề tài khác.
Em hiểu rồi, nhưng mà phân chuyển làm sao em chưa có hình dung được cái
phân chuyển, phân là mình dùng cái pháp luân thường chuyển để mình phân cắt cái luồng điển nó ra. Khi mà mình làm tới pháp luân thường chuyển á, là bắt đầu nó phân cắt cái luồng điển ra, ngũ phân cắt lát nguồn điển ngũ tạng ra, chứ không có nói cái vấn đề cái nào trước cái nào sau, cái đó là đề tài khác.
Thì không, anh Bảo chưa hiểu ý em, nghĩa là nếu như vậy nó là từ rúng đầy ngực đi lên, bắt đầu là từ dưới đi lên rồi phải không?
Không phải vậy, cái đó là khác, cái đó là cái cách hành thôi, còn đây là đang giải về phân tích về cái sự tác động của cái pháp luân thường
chuyển.
Đừng có lẫn lộn, phải phân tích ra rõ ràng cái nào ra cái đó. Nếu mà cái đầu mình không có phân minh được, mình không hiểu được cái này.
Em chưa hiểu, tại vì em chưa hiểu
đi. Chưa hiểu, để từ từ hiểu đi, để từ từ hiểu, về từ từ nghe lại hiểu. Chứ bây giờ muốn hiểu liền cũng không được, tại mình chưa hiểu được, mà bây giờ muốn hiểu liền hết, hiểu cũng khó lắm. Tại cái này đi vô sâu rồi, nó đi vô cái mà hiểu về cái nguyên tắc tác động của pháp luân thường chuyển như thế nào, mình chưa bao giờ nghe, mình chưa bao giờ đọc, thành ra không thể nào mình hiểu được. Đi từ từ đi. À, bây giờ cắt nghĩa vậy đi, từ từ nghe lại đi hiểu, chứ bây giờ cái này đi cao quá rồi biểu hạ thấp xuống hoài khó lắm.
Okay,
rồi bây giờ phân chuyển lý cao sâu thì nó cái lý, cái nguyên lý mà của thầy giảng nó rất là rất là cao mà rất là sâu. Mà nếu mà mình không có đào sâu, mà mình không có nâng cao cái luồng điển, mình không có gom cái ánh sáng của mình đó, thì mình không có hiểu được cái lý cao sâu. Rồi Eli có gì đóng góp thêm về câu này không?
Trong cái clip hồi nãy có một cái clip mà nói về huyền vi biến hóa đó, có để ý không? Nà, cái biến hóa cái luồng điển âm dương đó, có để ý không?
Có nghe sơ qua chứ không có nắm hết.
Đó, cái huyền vi là cái bộ máy này nè, nó có khả năng đó, nó có khả năng biến hóa, nó đi từ cái động đi tới cái không động đó, là đi tới cái bất động đó. Thì trong cái phân chuyển này nó cũng là một cách, cũng như nãy anh Bảo nói là dùng cái pháp luân thường chuyển đó thì để nâng cái luồng điển nó lên. Cái lý có nên là những cái siêu lý đó, những cái siêu lý mà cao sâu á, để cho dưới này nó mới hiểu được. Thì cái đó nó dính tới cái ngũ tạng với cái ngũ uẩn rồi, tại vì khi mà phân chuyển là cái đầu nó đi trước, cái đó nó nói cũng đúng á anh Bảo, cái phần đầu nó khai mình, thông trước
thì đúng rồi. Nhưng mà nãy mình không có nói cái nào cái trước sao, mình chỉ nói là cái phân chuyển thôi chứ mình không có nói trước nó sao. Nếu mà nói trước nó sao là đương nhiên là cái đầu phải khai mở trước, cho nên mình mới làm soi hồn trước rồi mới làm pháp luân thường chuyển sao. Là cái đề tài đó khác, mà nếu mà giờ mình khai thác hết cái đề tài đó thì mình không khai thác được cái này.
Dạ, thì sau đó nó bài nó hơi sâu hơn á.
À, cái đó là đề tài khác.
Rất là rộng, nó đi rất là rộng chứ không phải là nó không
sâu. Cái mà đi trước đi sau thì phải nói về sơ hồn trước rồi mới tới pháp luân thường chuyển.
Thì ở đây á, thì thầy nói đó, khi mà mình cái máy huyền vi này có khả năng là biến hóa được những cái luồng điển âm dương vậy đó, thì khi đó đó cái cơ tạng mình đã nâng cao rồi, thì khi đó cái phân chuyển những cái siêu lý đó ở dưới này nó hiểu hết. Những cái mà siêu lý á, ta đi sâu được, mình đào sâu được những cái chân lý đó, những cái siêu lý đó. Cái đó là ý của em ở trong những cái clip mà em đã thấy.
Hết nghe, không nghe được anh Bảo ơi.
Không nghe hả?
Chị Ly nói nghe.
Để tăng coi kiểm lại cái âm micro của Ly đi, cho nó ra tối đa. Cho nó ra tối đa và đừng có cho nó automatic.
Dạ em để 100%, có nghe không? Dạ có nghe rồi, không chị Thoa?
Giờ nghe được rồi đó.
Nghe không chị Thoa? Nghe hả?
Rồi nghe được rồi chị, nãy chị nói nhỏ quá với hồi nãy là không nghe luôn. Dạ.
Ok, vậy em nói lại ha. Thì cái mà huyền vi á, nãy ông thầy có nói đó là cái cơ thể này có khả năng mình biến hóa được từ cái không động đi đến bất động đó ha. Cái khi mà mình hiểu hết được mọi thứ đó, thì khi mình thu tóm được các cái biến hóa được cái luồng điển âm dương, thì cái phần phân chuyển đó, những cái siêu lý đó, thì mình mới đi đào sâu được. Cái này mình đi tới cái phần lý chứ mình không có nói về cái pháp để mà khai triển cái cơ tạng, mình không có đi sâu về cái đó. Mình nói về những cái siêu lý thôi.
Cái siêu lý thiệt ra là phải khai thông rồi, lúc đó mình khai thông khối óc, khai thông thần kinh khối óc rồi lúc đó mình mới hiểu được chứ. Nếu không thì mình không có hiểu được, nếu không mình chỉ hiểu sơ sơ thôi chứ mình không có hiểu được cái lý cao sâu. Thành ra nó đòi hỏi mình phải khai thông để cho mình sáng suốt rồi mình mới hiểu được chứ khó lắm. Mình thấy cái này không có lý luận được, phải không? Thành ra mình mở tới đâu mình hiểu tới đó thôi. Có ai đóng góp gì thêm không?
Không có, anh bảo tiếp về tại sao qua, bây giờ.
Rồi, qua câu thứ nhì nha. Qua câu câu thứ nhì là thực triển chân hồn vẫn nhiệm màu. À, nó trong này nó có chữ thực triển. Và nó có chữ chân hồn là mình cần phải đào sâu, rồi tới cái chữ nhiệm màu, nó ba chữ. Thực triển là sao? Thế nào gọi là thực triển? Ở trong này nó có chữ gì?
Thực triển là nguyên lý đương hành đó anh Bảo.
Ở đâu thầy nói hả?
Cái đó là em lấy được trong, hình như là em quên mất rồi.
Nhưng mà thực triển nghĩa là gì? Trong này nó có hai chữ thực và chữ triển.
Không, mình không có đầu sau vậy. Theo cái mà em có là nguyên lý đương hành. Cái clip nào thì
để nguyên lý đương hành là sao?
Những cái nguyên lý mình đang thực hiện nè, mình đang hiểu nè. Trong cái, đúng rồi, em nhớ rồi, có một cái clip thầy nói là nguyên lý đương hành. Có nghĩa là những cái gì mà nó đang, mình đang đi theo nè, trong càn khôn vũ trụ có những cái nguyên lý mà mình đã học rồi đó.
Mà tại sao nó kêu là thực triển?
Đó là cái thực tế.
Không,
được triển khai một cách thực tế chứ.
Nó khai triển cái thực chất của mình. Nó kêu là thực triển. Thực triển là cái khai triển được cái thực chất của mình, nó mới kêu là thực triển. Rồi.
Theo cái lý luận của anh Bảo thì em theo cái lý luận đó thôi, nhưng mà em biết là ông thầy giải những cái clip đó thì là nguyên lý đương hành.
Thì cái nguyên lý đương hành thôi, nhưng mà cái chữ thực triển là cái gì? Cái thực triển á, là mình khai triển được cái thực chất của mình á.
Đúng rồi.
Rồi, cái đó để đào thêm nữa đi. Bây giờ đi tới cái chữ chân hồn, thế nào gọi là chân hồn? Cái này chắc có clip rồi. Cái này bảo đảm là có clip. Thế nào gọi là chân hồn?
Nãy học chân giác, bây giờ tới chân hồn.
À, cao rồi đó. Dạ. Cái này khó là cao rồi đó. Nhưng mà hiểu được. Giờ chân hồn là gì? Cái này mình không hiểu cũng có thầy giảng cho mình hiểu được, không sao. Có ai nhớ không? Không nhớ cho nghe clip nha. Lily có không?
Anh Bảo lấy cái clip của anh Bảo đi.
Hả?
Em cũng có nhiều clip mà
hơn. Ủa anh Bảo chân hồn là sáu vệ quốc được không? Mình nói
không, quốc là khác, chuyện khác nữa. Chân hồn là, chân hồn là chuyện khác nữa. Thành ra học cái học gì chân lý là chữ nào ra chữ đó, phải không?
Chân tâm là khác nữa anh bà.
À, khác nữa, nhiều lắm, cái gì cũng chân hết trơn á, mà trở về mỗi cái à. Để bây giờ share cái trước đó đã. À, trở về cái share đi, up, share. Xe cái âm thanh
mình dẹp cái chủ kiến của mình à, nói bà này bà đừng làm xe trong bộ hay chuyện của bà hay ở à, hay người ta nói dở ở à, dở không có gì hết, đừng có lo chuyện gì bên ngoài, mọi người đó làm mọi người đó biết chuyện của họ, họ làm đàng hoàng hay không họ biết, nó dạy cho họ thích đó. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo cho sao cái cạo với mình lo. Thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhà hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc à? Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy? Đóng à? Vậy cô à? Thì định. Thấy chưa? Mình phải đỉnh. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực ở càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái anh và nó không có tâm đâu. Thấy chưa? Sự sáng suốt này xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì tắt thôi tắt thôi. Nó phối hợp với cái chân hồn đó. Mà chính nó tắt rồi nó phải học. Chứ không có tắt cho nó học. Tắt rồi nó đọc. Sao nó hay như vậy? Hai vậy? Tôi vậy tao không được. Tôi làm sao tôi làm được? Chân hồn của tôi cái gì chứ tôi? Thấy chưa? Cái chân tâm tôi mở. Tôi biết từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Tôi mới kêu một giải thoát.
Con làm thơ, nghĩ làm sao
đó. Mà con dạy con không? Có cái nhiều đó. Cái tâm hồn nó vậy. Cô mở tới đâu nó xuôi. Nên tại vì con biết. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Mà Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này. Con phải lo giải quyết.
Rồi, bây giờ tóm tắt lại, thầy nói cái chân hồn là khi mà mình tu, mình hướng thượng, mình nghĩ về bên trên thì lúc đó cái chân mình mới phối hợp với cái chân hồn của mình. Tại vì thiệt ra mình có cái ba cái hồn là kêu bằng tam hồn, có một cái tuốt ở trên, một cái ở giữa là chắc ở trung thiên, với là mình ở dưới này. Mà mình ráng mình tu mình hướng thượng lên á, thì cái bên trên mình mới phối hợp được với cái chân hồn bên trên mình, bên trên nó mới hỗ trợ cho mình. Cho nên nhiều khi mình tác thi tác thơ rồi mình làm thơ làm thi rất là dễ dàng, là tại vì cái chân hồn của mình nó chiếu cho mình, tại mình hướng thượng hai cái lên á, nó hội nhập lại á, thì nó hỗ trợ cho mình thì mới sáng suốt được. Thành ra nếu mà thầy cũng có nói là thầy Thượng Đế chứng cho cái chân hồn của mình nó sáng suốt hay không. Còn cái phần hồn mà bị nhốt ở trong cái thể xác này á, nó phải ráng, nó tu, nó phải giải quyết cái công chuyện của nó để nó trở về với cái chân hồn của nó. Thành ra cái đây nó đi tới cái chỗ mà cắt nghĩa về tam hồn rồi. Mà cái chân hồn là cái trên cao nhất của mình, cái phần điển mà chân chánh của mình từ gốc ở trên á, nó chiếu xuống cho mình. Cái đó mới là cái hồn thật của mình, mới kêu là chân hồn. Mà cái hồn ở dưới này muốn phối hợp với cái chân hồn á, phải tu hướng thượng trụ lên trên đỉnh đầu hướng thượng, thì lúc đó nó mới phối hợp được với cái chân hồn.
Em nói thêm anh Bảo.
Rồi, nói đi.
Đọc lại ha, cái chân hồn là gồm một cái ở trong bản thể,
cái ở trung thiên và một cái ở hư không. Và hồi nãy thầy có nói một cái, anh bảo chắc không để ý, khi đó cái ánh vàng sáng ra, nó tỏa ra. Ha, hồi nãy thầy nói cái clip đó em nghe rất rõ. Thầy nói là ánh sáng vàng nó tỏa ra thì bên trên nó mới sáng suốt, nó mới chiếu xuống. Thì cái phần tuốt ở trên á, tuốt ở trên hư không á, nó chiếu xuống để cho mình bắt kịp. Cũng giống như ông thầy ông ngồi đó, khi mà ông định á, là cái thằng ở trên tuốt ở trên kia á, cái phần trên hư không của ông là lo cái chuyện đó, cho nên rất là sáng suốt.
Dạ, nếu mà nó ánh vàng tỏa ra là hào quang
rồi. Dạ đúng rồi, cho nên ra trở về cái chân hồn của mình á, là trở về cái bí bên trên cao nhất ở bên hư không á, thì khi đó đó mình rất là sáng suốt. Đó là ông thầy đó.
Thực triển chân hồn vẫn nhiệm màu, nhiệm màu. Nhiệm màu ở đây là nó quyền bí á. Nó là có cái clip nào về nhiệm màu không?
Elise có... em từng rồi em có nghe rồi, em cái hồi nãy hôm qua em kiếm không có ra. Chưa có cho nghe, em chỉ có ghi lại rồi chưa có cho nghe được.
Không có gì ra, để từ từ đi không sao. Thì bây giờ...
rồi, nhưng mà em giải thích thêm cái nhiệm màu. Thực sự cái nhiệm màu á thì nó đi tới cái màu sắc rồi, nó tới cái biến hóa rồi ha, nó tới cái biến hóa. Thì từ ở trong cơ tạng mình thì ở trong ở dưới này thì khi mà ngũ tạng tách ra thì có năm màu rồi ha, thì cái biến hóa đi tới cuối cùng là Monichâu ha. Cái nhiệm màu mà cao nhất á, thầy nói là cái biến hóa ra màu sắc á là Monichâu.
Cái này cũng như là phép lạ quyền vi rồi ha.
Dạ, tại đi tới chân hồn là cao lắm, anh bảo cái bài này rất là cao nha chứ không phải thấp.
Kỳ này thầy kéo lên cao lắm á.
Ngay cả cái câu hỏi cũng cao mà đi tới cái bài học cũng rất là cao.
Rồi,
tiếp tục ha.
Sống động tình trời nay đã hiểu. Sống động tình trời nay đã hiểu là sao? Thì tình trời rất là sống động. Tại sao mình nói tình trời sống động? Sống động là nó biến đổi liền liền, luôn luôn đáp ứng hợp thời chứ nó đâu có đứng yên chỗ đâu. Tình trời là luôn luôn đáp ứng cứu độ mình tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sự tiến hóa của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà ông trời ông đáp ứng luôn luôn, dẫn tiếp tục độ mình tùy theo. Mà biết bao nhiêu người như vậy, bắt biết bao nhiêu mà linh hồn như vậy mà lúc nào cũng sống động đáp ứng luôn luôn hợp thời bên trong cũng như bên ngoài. Thì vừa khi mà trở về với chân hồn thì lúc đó mình mới hiểu được cái tình trời sống động như thế nào. Bây giờ thì mình chỉ hiểu về cái thức của mình chút xíu vậy thôi. Chứ khi mà mình trở về với cái chân hồn, mình thấy được cái nhiệm màu của trời đất, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự sống động của tình trời. Thì lúc đó mới hiểu được. Thành ra cái này thầy nói thầy thôi chứ mình chỉ nói chơi cho vui chút vậy thôi. Có ai đóng góp thêm câu này không?
Cũng gần hết giờ đó, em sẽ nói thêm chút xíu. Cái sống động tình trời á, thường thường thầy nói khi mà mình cảm thức được cái lực hóa xanh xanh của ông trời á, thì tất cả trong cái vũ trụ này nó rất là sống động ha. Cái con người mình là nguyên năng của mình là sống động mà, phải không? Khi đó đó, khi mình trở về cái chân tâm của mình á, thì mình sẽ hội tụ được á, thì nó rất là nhẹ và nó sáng suốt. Còn cái tình yêu thương của con người nó cũng sống động lắm, và tình trời cũng vậy, nó cũng rất là sống động. Khi mà mình thấy nó, mình nói là thầy nói là sống, thầy đó có cái câu mà em nhớ là siêu phàm thì lúc nào nó cũng sống động. Tình trời thì nó sống động, từ bi, mạnh bạo và cởi mở. Lúc nào thầy cũng nói những cái câu hỏi như thế này.
Rồi, câu chót, từ bi vẫn độ vẫn chung tàu. Chiếc tàu này đi đâu vậy? Chiếc tàu này đi đâu? Chiếc du thuyền này nó đi đâu vậy?
Đi về càng không vũ trụ.
Đi về càng không vũ trụ hả? Rồi lên đó làm gì đánh?
Đi về vô còn tiếp tục đến sau.
Giờ vàng vàng để hỏi anh, để hỏi anh gì anh Lai Thi. Anh Thi, càng không vũ trụ nắm đâu?
Càng không vũ trụ á, bây giờ nói trong tiểu thiên địa nằm trên đỉnh đầu của mình.
Rồi phía ngoài, bên ngoài. Bên ngoài là ở đâu?
Bên ngoài trên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ.
Rồi ở bên trong bản thể là ở đâu, nói rõ nha.
Cho nói lại á.
Cho đó lại đó. Ở đây là chính xác lắm anh thầy. Cho nó càng không là gì?
Càng không là cái gì? Vũ trụ là cái gì? Nhớ không? Nhớ không?
Em cứu bỏ anh thầy, hình như là xương sống đứng là vũ trụ á, em biết
cái đó. Rồi càng không là cái gì?
Càng không là cái gì?
Càng không á, chắc là bộ đầu quá hả?
Rồi, càng không giỏi, là bộ đầu. Giỏi, giỏi, bộ giỏi.
Bộ đầu.
Nhớ nghe anh thi.
Bộ đầu là càng không, xương sống là
vũ trụ.
Nhớ không? Đọc hoài đó, chị đọc hoài. Chị đọc để chị cố tình chị nhắc mọi người đó. Bộ đầu là càng khôn xương sống là vũ trụ. Đọc vậy đó.
Rồi.
Nhớ nha, rồi tiếp tục anh Tư ấy anh Thi.
Rồi, bên ngoài hả? Anh nói chiếc tàu, anh Thi nói chiếc tàu trở về càng khôn vũ trụ rồi đi đâu nữa? Trạm thứ nhì là đi đâu nữa? Nói du thuyền, thường thường mấy mình đi du thuyền nó chở đi nhiều trạm lắm mà.
À, chở đi dù trạm tùy theo cái trình độ mình tu học tiến hóa.
À, rồi cuối cùng cuối nhưng mà cái hành trình của nó như thế nào? Cái hành trình của chiếc du thuyền á, rốt cuộc nó chở mình đi đâu, về tới bến là ở đâu?
Về tới thì nói giờ tới cái bến đi mình tiến hóa đến cái sự vô trùng của càn khôn vũ trụ, và đến đến thầy nói giống như mình tu mỗi người có trình độ mình đi. Ừ. Chiếc tàu cái là cũng như là một cái phần hồn của mình gì đó, mình dùng cái luồng điển của mình tiến hóa, mình trên trình độ của mình tu học của mình.
Thường thường ta nói chuyến tàu về quê.
Quê đâu quê đâu,
quê kêu bằng gì, cái quê của mình kêu bằng gì, hai chữ
quê xưa chốn cũ,
hai chữ thôi.
Nằm đâu,
cốt nguồn
hồn,
trở về bến Giáp ha, anh bảo
trở về Thiên Quốc.
Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Nói cho chính xác, ở đâu? Ở đây là chính xác, không có nói chơi chơi gì được. Ở đâu?
Thiên Quốc là ở đâu anh Bảo?
Ở đâu?
Em đang hỏi, em đang học.
Ở đâu?
Hả? Quốc hồn đó, anh đi nó quốc hồn đó.
Mà ở đâu? Đã học rồi, cái này em cho nghe hết rồi. Giờ ai nhớ nè? Ở đâu?
Tam Thiên đi.
Đúng rồi, mà nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Giải đi, giải đi, giải đi.
Ở hai không đại định.
Không phải, chưa.
Trên,
cao rồi, cao rồi. Giờ lặp lại nha, nhớ kỹ nha, nhớ nha anh Tư, anh Thi. Đầu tiên á là đi ra ngoài là đại thiên thế giới, giáp giới trung thiên, tới trung thiên. Trung thiên là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ha. Rồi đi lên trên đó là bồng lai, sau đó là hư không đại định. Hư không đại định mình có thể dùng là đại định giới, hay là mình nói là niết bàn, hay là Phật giới, đó là một cái giới hư không. Rồi tới tam thiên là nó cao hơn chút xíu, thì nó cao hơn chút xíu, đó là tam thập tam thiên, rồi mới tới không không đại định. Nhớ nha.
Okay, ở trong cái tam thập tam thiên đó, nó có cái từng chót nó kêu là hai không đại định
đó. Không không đại định anh là hai không đó,
không không đại định là nó cũng nằm ở trong tam thập tam thiên đó. Cái từng cuối á,
cuối cùng là không không đại định, nó là hai không đại định đó anh.
Nhưng mà nó là từng cuối chứ không phải là nó ngoài, nó không có ngoài cái tập tam thập tam thiên, nó nằm ở trong tam thập tam thiên.
Nó là đi tới cuối cùng, đi tới cuối rồi. Cùng là không không đại định, nó là vị Phật đó.
Rồi cái quê xưa nó nằm ở đâu?
Cao hơn chút xíu so với Phật giới, thầy có nói đó, cao hơn chút xíu
là
đó.
Trở về nguồn cội đó,
là tam thập tam thiên á,
là hòa nhập thiên. Là về hòa nhập với thượng đế mới kêu là
đại thanh tịnh ha.
Trở về quê, trở về hòa nhập với thượng đế mới là về quê chứ, nếu không mà chưa tới đất, chưa tới đích à.
Không có nhớ, anh Bảo không nhớ tam thập tam thiên à? Em có cho nghe rồi mà.
Có nghe rồi, biết ba cái tầng, 13 tầng nó biết rồi, nhưng mà
không
cuối cùng
phải. Trên Phật giới chút xíu, thầy nói vậy đó, trên hư không đại định chút xíu. Này nói rất rõ, em có cho nghe rồi.
Thì lúc đó là nó không không đại định.
No, trên cái Phật giới chút xíu rồi tới không không đại định. Thầy nói chung vậy đó.
Không, nhưng mà cái trong cái clip mà thầy nói phân tách rõ thế nào là 33 tầng trời, thầy nói rõ cái từng chót là không không đại định.
Thì hôm trước em có cho nghe rồi.
Rồi thành ra mình trở về quê là phải trở về với thượng đế, mới kêu là trở về quê Thiên Quốc lại đến thôi. Mình trở về hòa nhập với thượng đế, chiếc tàu đó nó phải đi về đó thôi.
Rồi tàu về quê ông quốc hồn, thầy nói về quốc hồn.
Phải trở về quốc hồn. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ cái câu này muốn nói gì? Từ bi vẫn độ, vẫn chung tàu. Đi chung tàu với ai? Ai đi chung tàu với ai?
Giờ đi chậm lại chút. Từ bi
thì,
là
từ bi hả? Đi muốn nói từ bi trước phải không?
Từ bi là cái gì?
Từ bi. Làm sao có từ bi?
Từ bi nói là cái sự thương yêu tha thứ. Nhưng mà mình đi cùng một chuyến tàu là phải từ mình đi cái trong tình thương yêu và tha thứ.
Không, mà từ bi là gì? Định nghĩa từ bi thầy nói.
Từ bi là sức mạnh.
Nói gì nữa? Nói gì nữa? Còn gì nữa không? Từ bi nhiều lắm đó.
Từ bi là tình thương sống động.
Rõ gì nữa?
Thầy cũng nói cái từ bi là cái chữ nho thôi.
Không, bây giờ nói cho nó chính xác. Thầy nói rõ ràng. Họ cho nghe, đừng lo.
Thầy cũng có nói đó là chữ nho, đúng. Thầy
cũng có nói hết á. Nhưng mà phải có cái định nghĩa của thầy, chắc chắn.
Rồi, giờ dây ly định nghĩa đi.
Không, bây giờ phải hỏi hết.
Để coi bạn đạo nhớ tới đâu nha. Từ bi là cái câu nó quan trọng lắm á. Người người mà vô vi nói chữ từ bi rất dễ nha, mà nói định nghĩa cho chính xác từ bi là gì phải nghe
từ
nhiều
bi
mới biết.
Là, em nghe từ bi là dũng mãnh,
rồi từ bi
là dấn thân học đạo.
Có cái định nghĩa mà thầy nói vui là từ bỏ sự bi ai.
Đúng rồi, có luôn, có luôn.
Nói vui.
Rồi, thôi bây giờ cho nghe ha, nhớ kỹ nha. Cho nghe cái này 1, 2, 3, 4. Cho 4 clip ha. Nghe một lúc rồi để cho tại hết giờ đó. Để em share cái nha. Ủa, tại sao lại đó bắt mình... Rồi, ok, thử nha.
Rồi đó, được rồi đó.
Nghe không anh Bảo? Nghe không anh Bảo?
Nghe.
Ok.
Thấu đi. Thì hồi nãy giờ con nghe một cái câu giải đáp của thầy thì con thấy là rất đúng. Tại vì không phải là những thầy mà nó có thể một cái thần thánh để mà giải đáp đúng. Nãy giờ con thấy thì riêng con muốn được thầy nhận xét tại sao con có một cái hành động không phải cho riêng con, không phải riêng cho gia đình con.
Không thì vậy đó, chị bị cái đó, chị lo cho người ta không mà không có lo cho chị. Chị làm ơn chị muốn lo cho chị. Vô đây tôi đã nói rồi, mình có dư mình muốn chia người khác. Chị không có dư thì chị không có tự bi. Đô la không có đầy túi làm sao chị cho người ta. Điển chị không có dồi dào chị làm sao chia cho người ta. Ông Phật Thích Ca, ông không có đồng xu, nhưng mà điển ông dồi dào, ông chia điển nhìn khác cho mọi người, tới với ông là bình an. Chị hiểu chưa đó? Là ông phải làm cho có vốn rồi ông chia cho người khác được. Đó là tâm tư của ông. Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị sẽ có vô, rồi lúc đó mặc sức mà chị cho người ta. Chị thấy không? Chứ bây giờ chị nghĩ chị cha, thế thì dân Việt Nam khổ quá. Người ta thiếu ăn thiếu mặc. Chị nói chuyện người ta không à? Còn chị không hiểu tại sao chị có áo bệnh mà chị không lo giặt cho kỹ. Chị không gài nút cho đàng hoàng. Chị không có nghĩ đến người đó. Thành ra chị thua lỗ chỗ đó, thành ra sanh ra một cái tâm bệnh. Nó sanh tâm bệnh vậy. Bệnh cho tánh sao? Tánh đó ở đời người ta nói đánh tánh tốt, nhưng mà tốt ở lãnh vực thế gian vậy, không có phát triển về cái nguyên căn về phần hồn. Phần hồn của chúng ta, tất cả mọi người ở đây là từ trong mầm móng thanh tịnh mà ra. Và chúng ta hướng về động loạn để làm gì? Phải trở về mầm móng thanh tịnh nó mới quy nhất, nó mới sống trung hòa bình đẳng.
Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo Nam Châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường tự nhiên, biết thương với mình, xây dựng cho mình đó là trật tự, không phá hoại, chặt dỡ, từ càng ngày càng trở nên nhẹ từ bi. Hỷ xả là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đầy đủ, mang cho người khác. Cái gì giàu là hạ đưa cái tự, từ cái gì là.
Tôi có một thắc mắc về từ bi. Từ bi mình có thể phân ra làm từ bi tích cực và từ bi tiêu cực hay không? Ý tôi muốn nói là trường hợp mình không có điều kiện để vấn thân để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất phong phú, từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta dễ dãi, mình riêng từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn so đo không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình, mình thiệt là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi đúng gốc. Từ bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mình. Còn một chỗ mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, nhịn nhục tối đa, thì cái quản từ bi là sức mạnh, nhịn nhục gia căn khai triển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, nó cũng là.
Thưa thầy, tào khê là gì?
Tào khê là một luồng điển từ bi chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt, trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối, cái đó là suối đạo. Tào khê là suối đạo của diện của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Em tóm tắt hết tất cả các clip, anh chừa các clip cuối cùng cho anh Bảo nhớ gì không nha. Cái câu đó câu hỏi của anh Bảo. Cái từ bi á, nó rất là nhiều định nghĩa. Nhưng mà em sẽ nhắc lại những cái nè. Từ bi là khi nào mình có đầy đủ, mình dư đó, thì mình chia sớt cho người khác. Khi mà cái điển mình có, mình mới chia cho người ta, mình mới đem vào cái sự bình an cho người khác, hay là cái sự bần an cho người khác. Rồi khi mà thầy nói khi mà mình có cái điển mình xài bẫy á, thì cũng không có chia sớt gì được cho ai ha. Mình vô mình cứ xài bẫy, mình cứ tranh chấp, mình cứ thị phi những cái đó là mình xài bẫy. Rồi thầy nói là từ bi cũng là từ bỏ sự bi ai đó, hồi nãy anh Bảo có nói đó. Rồi từ bi cũng là người tu chân chánh thì đem cái thương yêu của mình chia sớt cho người khác, chia cho các giới ha, mà không có phá hoại các giới. Thì khi cái điện năng mình dồi dào thì mình mới giúp được cho người ta ha. Cái từ bi thì nó cũng có nhiều cái định nghĩa lắm. Từ bi là sức mạnh đó, hồi nãy có nói đó. Rồi từ bi là cũng yêu thương sống động, những cái đó là những cái định nghĩa của thầy. Nhưng mà những cái em cho là những cái từ bi mà thường thầy hay nhắc trong các clip của Suối Đạo Vô Vi. Và cuối cùng, từ bi là cái gì anh Bảo biết?
Thành ra cái từ bi này thầy nói là cái từ, trước hết là phải nói cái từ bi của mình đối với mình á, mình phải xây dựng cho mình biết thương yêu mình, phải biết xây dựng cho mình, phải làm cho mình nhẹ nhàng, mình giải bỏ cái sự bi ai, từ bỏ cái sự bi ai của mình á, mình nhẹ nhàng, mình không có còn cầu nhầu mình mới giúp người ta được. Còn cái trong lòng của mình nó còn kẹt tùm lum á, mình nói từ bi nhưng mà mình đâu có giúp được ai, cái chuyện của mình chưa giải quyết xong, mình chưa có biết thương mình á, thì không có từ bi. Còn cái chót là anh hỏi về cái tàu khê là cái gì?
Là có cái luồng điển từ bi trong đó.
Thì có đó là đại bi ban chiếu xuống là mới cái tuôn chảy cái luồng điển từ bi mới cứu giúp mọi người đó, kêu là cái suối đạo. Suối đạo là khi nói cái luồng điển của đại bi ban chiếu thì khi mà nói đạo thì nó tuôn chảy như là cái suối vậy đó. Lúc đó nó mới cứu độ những người khác để cho giúp đỡ mọi người đó, là kêu bằng suối đạo.
Hay ha, tự nhiên cái tên suối đạo mình đặt mình không biết cái clip này, tới khi qua một năm hai năm gì mới khám phá ra cái clip này. Nghe sợ hả, nghe vui lắm, mình thấy nó lạ
rồi, cái... vậy mà em tưởng anh Bảo nghe cái clip này rồi anh Bảo mới đặt tên là suối đạo Du Di chứ.
Có hồi đó chỉ biết là cái tàu khê là suối đạo thôi, nhưng mà hồi đó tại cái chỉ nhớ là thầy giảng có một lần chở thầy đi trên xe đó, thầy mới nói là cái tàu khe, cái suối đạo nó tuôn chảy trước ngực mình vậy nè. Thì chỉ nhớ nhiêu đó thôi à. Rồi đưa cho Eli chọn hai cái tên. Eli chọn cái nào chọn thì Eli chọn cái suối đạo.
Rồi, còn cái clip này vui lắm nè. Trước khi kết thúc rồi hả? Kết thúc cái câu của anh nha. Cho nghe cái này vui lắm. Rất là vui. Năm con trâu. Năm con trâu. Năm con trâu, con thầy cũng nói gì?
Con thầy chúc cái gì năm con trâu hả?
Vì căng lành của con bước ra đời con vô tư mà. Thấy không? À, cho nên con thấy rõ ông tại sao phải thoát thế. Vì người ta hướng ngoại quá nhiều, lỗ tai trong lỗ tai bị quá nhiều, không nghe gì vô hết. Phải nói nhiều lần, nhiều triệu lần, nói hoài nó mới vô. Cũng nhiều tham trước khi vô lỗ tai trong lỗ tai bị. Mà bị mấy ông kia, nó chết nó vô cái xe, ta làm chủ được. Mừng, phải nói cho người ta. Thì cái kiểu đó, từng tâm kiểu đó, từng nói hoài.
Anh Bảo nói lại đi.
Thầy nói mình, ông thầy không phải nói hoài, tại vì mình là lỗ tai trâu, thì năm nay nó con trâu rồi, đúng rồi, mình có lỗ tai trâu, ông thầy không nói hoài, mình nghe mình không vô. Thì thầy nói lúc trước thầy cũng lỗ tai trâu, người ta nói thầy cũng nghe, mà khi thầy nghe được thầy hiểu rồi, lúc đó nó mới phát triển được. Thì năm con trâu thì ai cũng có lỗ tai trâu, thì bây giờ mình khai triển thì nó không còn lỗ tai trâu nữa.
Rồi kết thúc câu cuối cùng đi anh Bảo.
Câu gì hết rồi hả? Còn không?
Vẫn độ vẫn trung trung
à,
đó.
Vẫn độ, vẫn từ bi vẫn độ, thì ở đây nếu mà áp dụng cho cái bản thể của mình thì nó rất là thích hợp. Tại từ bi vẫn độ, mình vẫn độ chúng sanh vạn linh trong bản thể mình thì nó mới đi chung tàu với mình về 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 quê được. Còn nếu mà mình không độ nó, tới lúc mà mình đi mình bỏ nó lại, cái nó trách mình tại sao chủ nhân đông học được cái sự minh triết ở bên trên mà không có truyền bá xuống cho chúng tôi, để cho chúng tôi cùng tu để đi về với chủ nhân ông, mà giờ bỏ lại chúng tôi, không có cho chúng tôi lên tàu. Thì cái đó là nói về cái trong bản thể của mình, từ bi vẫn độ vẫn chung tàu, là mình phải từ bi mình vẫn độ mình, là cái trách nhiệm của mình đó, nó nằm trong cái chữ mà quy tăng đó, là trở về cái vị trí của phần hồn và có trách nhiệm nhiều tiếng vạn linh và lục căn lục trần của mình đó, để cho nó đi cùng tàu với mình đó, thì lúc đó nó mới trở thành La Hán, thì mình mới cái mình mới đạt được cái quả vị cao được. Còn nếu mà mình bỏ tụi nó lại, mình làm cái mới chưa có xong công chuyện đó, thì mình cũng không có đi xa được. Giờ có ai đóng góp gì thêm không trước khi chấm dứt?
Kết thúc được anh Bảo
rồi. Rồi vậy thôi ha. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi và sự đóng góp thanh điển, cái đó là rất là quan trọng, và cái sự thanh nhẹ của các bạn cho cái khóa học này để mọi người được cùng hưởng. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn.
Chào.